Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2022. Tuần này bài học là trực chỉ. Trực chỉ một đường thông nẻo chánh, hành thông tâm đạo tự tâm hành. Quy nguyên diền mối rõ thanh quang, trời ban mùi đạo tự quang hành. Lương Sĩ Hằng.
En français, marchons tous trois sur un chemin unique en vue de comprendre la voie juste. C'est par notre propre cœur que nous arrivons à pratiquer et pénétrer la conscience de spiritualité. C'est quand nous retournons à la source de l'origine primordiale que nous connaissons la pure lumière. Dieu nous prodigue la saveur de la voie spiritualité afin que nous pratiquions par nous-mêmes pour parvenir à la lumière, la voie spirituelle, pardon.
Trực chỉ là sao?
Normalement, c'est direct, non?
Direct. Direct, mà trực chỉ đi đâu? Thường thường thầy nói trực chỉ đi đâu?
Đi ngọn cõi.
Đâu phải đâu, trực chỉ đi nguồn cội lẽ chứ, phải đi từ từ chứ.
Oui, ben dans le chemin, c'est vers le haut.
Thường thường thầy nói trực chỉ đi đâu?
Chỉ chân tâm thẳng một đường mình đi á.
À, trực chỉ chân tâm hả? Rồi sao nữa?
Mình thẳng một hướng, một cái hướng thẳng đây, chung tim mình hướng thẳng về một
À,
cái hướng của mình đi á.
đúng rồi đó, trực chỉ chân tâm rồi gì nữa? Tiếp theo là gì?
Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
À, đúng rồi,
Luôn
trực chỉ
theo
chân tâm
đúng
kiến tánh thành Phật. C'est-à-dire, il faut aller directement au sommet de la tête. Direct, tout droit. Tout droit vers le sommet de la tête pour ensuite voir ses caractères et puis devenir Bouddha. Ça, c'est le raccourci de maître. Maintenant, il faut le développer. Cái đó là thầy nói ngắn gọn là cái đường đi về đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Là bây giờ trước hết mình muốn đi về tới Phật là mình phải trực chỉ lên chân tâm được. Rồi từ trên chân tâm mình thấy được rõ cái tánh hư tật xấu của mình sửa rồi đó mình mới thành Phật được. Còn mình chưa có thấy cái tánh hư tật xấu của mình mà mình chưa có sửa được là không bao giờ mình thành Phật hết. Donc, tant qu'on n'arrive pas à monter au sommet de la tête et à voir clairement ses caractères pour les corriger, ses mauvais caractères, on ne peut pas devenir Bouddha. Et on trực chỉ, rồi bây giờ muốn trực chỉ chân tâm thì phải làm sao?
Thì gom điển của mình trên đỉnh đầu,
Bây giờ gom bằng cách nào?
phải hành, phải niệm
Bây
Phật.
giờ bây giờ muốn gom bây giờ đi từ từ đi. Bây giờ muốn gom á phải gom làm sao? Mà gom cái điển gì?
Phải gom
Gom cái điển gì?
cái điển của bạn.
Qu'est-ce qu'on rassemble comme énergie et comment on le rassemble déjà avant de le faire monter?
Cái điển là thanh điển anh.
À, điển là thanh điển, nói tắt nói điển nhưng mà thiệt ra nó là thanh điển. Mà muốn bây giờ muốn có thanh điển phải làm gì trước đi? Mais on parle de l'énergie pure. Bon, avant tout, comment avoir de l'énergie pure?
Niệm Phật, hành
phải
pháp.
phải phải biết là
Tại sao mình niệm Phật mình cũng hành pháp mà nó không có thanh điển? À, cái đó mới quan trọng cho ai là không biết. Ở đây là ai cũng hành, ai cũng có niệm Phật, không được bao nhiêu nhưng mà có. Ai cũng có hành pháp, không biết bao nhiêu nhưng mà có. Nhưng mà tại sao mình không có đủ thanh điển để gom lại? Cái đó mới quan trọng.
tại trong
Rồi,
tâm tại
Hiển
trong
nói
tâm
đi.
tại trong tâm nó còn dơ giấy
Tại sao ở
nhiều,
trong tâm nó còn dơ?
tại vì có rác nhiều quá chưa có.
À, cái quan trọng là rác. Tại sao rác nhiều quá?
Tại vì chưa chưa có đóng cửa đời hết.
Chưa có đóng cửa đời rồi mình làm sao rác nó chạy vô vậy?
Thì mình thấy, mình nghe, mình với mình tự phi.
Mình hốt rác.
Mình hốt rác nhiều quá. On ramasse beaucoup des ordures, donc c'est pour ça que notre cœur n'est pas pur.
Ra tối mình ngồi thiền được chút thanh điển, ban ngày nó đâu hết rồi. Mất hết. Donc la nuit on médite pour avoir un peu d'énergie pure et dans la journée on disperse totalement. Donc il n'y a plus rien. Des fois il y a des déficits. Nhiều khi lỗ vốn nữa, tại vì đem vô rác vô nhiều quá, nó trước nó vô còn nhiều hơn là thanh nữa. Thành ra cái đó mà không lưu ý cái đó là không bao giờ có thanh điển mà gom lại được. Tại vì cái vấn đề là bây giờ mình chưa có niệm Phật thường được. Mà bây giờ rác nhiều quá thì nó cũng không cho mình niệm. Thành ra hai cái đó nó cũng giằng co dữ lắm không? Khi mà mình trượt nhiều quá thì mình không niệm được. Mà khi mình không niệm được, trượt nó vô nhiều. Donc, tant qu'on n'a pas beaucoup d'énergie pure, on a des difficultés pour invoquer continuellement. Et comme on n'invoque pas continuellement dans la journée, on amasse plein d'ordures. On est face à un problème difficile à résoudre, mais le moyen, c'est de s'entraîner à invoquer davantage et à fermer toutes les portes. Fermer, ce n'est pas fermer les yeux. Déjà, bon, si on peut fermer les yeux, mais on ne peut pas fermer tout le temps, on ne peut pas fermer la bouche. On peut déjà fermer la bouche, mais déjà parler moins. Ça évite des commérages inutiles. Hein? Fermer déjà la bouche. Vous pensez à invoquer, parce que quand on ferme la bouche, on tourne la langue, c'est le premier pas pour invoquer. Nếu mà mình đang coi lưỡi, đang kề răng, là mình đóng cửa thế gian, là mình dễ nhớ niệm Phật hơn là mình không có coi lưỡi, đang kề răng. Khi mà mình nhớ được cái coi lưỡi, đang kề răng là cũng khá rồi. Là khi đó mình đi tới cái niệm Phật nó dễ hơn. Thì lúc đó mình sẽ từ từ mình bớt cái chuyện hướng ngoại đi. Tại mình hướng ngoại mình mới rước rác. Le fait qu'on il faut diminuer progressivement le fait de s'orienter vers l'extérieur. Quand on s'oriente vers l'extérieur, on amasse plein d'ordures parce que notre esprit n'est pas lucide pour apprendre la spiritualité à travers ce qu'on voit. Mais on apprend que les empêchements et les passions aveugles. Cái vấn đề là mình nhìn, mình thấy, mình nghe là để thức tâm. Nhưng mà cái tâm mình nó không có định, nó không có sáng suốt. Thành ra mình nhìn, mình thấy, mình nghe, nó không có thức tâm mà nó lại rước rác. Là tại vì nó còn mê chấp. Thấy, nghe đồ là toàn là mê chấp không. Ông thích thì chê, không chê thì khen, đủ thứ hết đó. Thành ra cái đó là cái điểm mà quan trọng mà mình cần phải nhấn mạnh là cái chỗ đó. Thì bây giờ phải gom điển, mình phải giữ điển. Là phải đóng cửa thế gian trước đi. Bớt chuyện đời đi. Bớt hướng ngoại đi. Bớt ăn đi. Cái đó cũng mệt á. Còn đi làm thì còn phải ăn cho nó đầy đủ đi. Đi làm với mấy người mà về hưu rồi đó thì mới bớt ăn đi. Ăn vô nó trượt nhiều quá mình giải cũng không nổi. Giờ nghe đi nghe lại thầy cũng nhắc tới cái vụ ăn uống ngoài. Bớt ăn đi, bớt nói đi. Il faut diminuer tout ça. Bớt cái chuyện ngoại cảnh đem vô tâm đi. Thì lúc đó mình mới có giữ được cái thanh điển mà mình mới gom nó lại. Rồi mình niệm Phật đó mình mới gom nó lại được. Le fait d'invoquer, si on arrive à invoquer les six mots, on arrive à concentrer son énergie, rassembler l'énergie pure et le concentrer au sommet de la tête. Cái ngày nào mà mình gom điển được, ngày đó mình niệm Phật nhiều hơn. Le jour où on arrive à rassembler l'énergie, ce jour-là, on va invoquer plus longtemps, plus fréquemment. Tại vì cái điển nó rút ở trên bộ đầu rồi, tự nhiên mình phải nhớ, mình không có rời cái đó được. Ça nous rappelle. Nếu mà mình gom điển được, nó đỡ lắm. Là tự nhiên nó nhắc mình là phải chú ý ngay vô cái điểm đó, thì lúc đó mình niệm nó dễ lắm. Còn mình mà không gom được ngay lúc đầu á, mình muốn niệm rồi nó cũng bị kéo xuống à. Rồi gom điển lên trên đỉnh đầu. Rồi sao nữa? Lên trực chỉ chân tâm rồi làm sao nữa? Là suýt sẽ có
đỉnh đầu rồi, hồi đó mình sáng suốt, mình mơ thấy cái tánh xấu của mình thật xấu.
Nhưng mà mình lên trên đó phải ở bao lâu nó mới sáng suốt chứ, mình lên mình xuống liền đâu có sáng suốt.
Ok.
Le fait qu'on monte et qu'on redescend tout de suite, ça ne sert à rien. Hein? Ce n'est pas encore efficace pour pouvoir y rester.
Ça, c'est autre chose.
Thành ra mình trực chỉ được rồi, nhưng mà mình lên cái mình nhảy xuống liền đâu được. Làm sao lên đó trụ ở trên đó mới được. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser tout de suite. Không phải là cái chuyện mà mình có thể làm một cách dễ dàng như vậy. Nó là một kỳ gì?
Kỳ công.
Kỳ công. Như là phải cố gắng dữ lắm nó mới lên tới đó nó trụ được. Chứ không phải nói mà dễ nói đây để hiểu thôi. Chứ làm thì nó khó lắm. Khó mà trụ được ở trên đó. Nếu mà mình trụ được trên đó thì mình thanh nhẹ, mình sáng suốt. Mình làm chủ được mình. Khi mà mình trụ được ở trên đó là mình đứng trên cái tánh rồi. Còn on arrive à résider au sommet de la tête, ça veut dire on est maître de nos caractères, on est maître de ce microcosme. Thì cái đó mình đứng trên ngũ hành rồi, nó không có ảnh hưởng mình nữa. Thì cái đó là trình độ đi, đi tới quân bình rồi.
Mình muốn trụ lên lên đó thì mình phải niệm Phật, nó từ từ nó trụ được chứ phải. Không phải mình trụ trước đâu anh.
Đâu có, thì phải phải niệm Phật. Nãy giờ đã nói vụ niệm Phật nó xong rồi. Bây giờ mình niệm Phật cỡ nào để cho nó trụ ở trên đó. Niệm Phật làm sao mà nó liên tục không ngừng nghỉ trong ngày ấy, thì mới trụ được trên đó. Còn mình thả ra là nó hút xuống chuyện đời rồi.
Không trụ được.
Không được. Thành ra tại sao mà mình tu hoài không có tiếng nhiều là tại vậy, nên mình không có trụ được. Không có trụ được lâu á. Bây giờ giai đoạn đầu nói trụ 24 thì chắc mình làm chưa được đâu. Nhưng mà nếu trong ngày mình trụ thường trụ ở trên đó thì nó đỡ hơn. Le fait qu'on n'arrive pas à résider à ce niveau 24 heures sur 24, mais si on passe beaucoup plus de temps au sommet de la tête, c'est déjà pas mal. Nếu mà hồi xưa mình lên đó lâu lâu được 1 phút, 2 phút, thì bây giờ mình được nhiều phút hơn nên nó cũng đỡ rồi. Từ từ mình mới luyện lên nữa chứ.
Nếu mình trụ được thì chắc rác nó không vô được.
Sao rác được? Ở đó nó đâu có hướng rác nữa. Lên đến đó là sáng suốt, đâu có hướng ngoại nữa đâu. Mình hướng ngoại mới rước rác. Mình lên tới đó là hướng nội rồi. Hướng vào bên trong mình mới lên đó được. Chứ mình hướng ngoại mình đâu có lên đó được. Thì đâu còn hướng, đâu còn lúc đó mình lo mở cửa thiên đàng rồi. Đâu có đóng, mình đóng cửa thế gian, mình lo mở cửa thiên đàng là mở cái bộ đầu của mình đó là cái cửa thiên đàng á. Thành ra thầy mới nói là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy đó. Mà muốn mở cửa thiên đàng là trước hết phải đóng cửa thế gian. Trước hết là phải đóng cửa thế gian. Rồi lúc đó mình mới từ từ mình trụ, mình đem lên trên đó mình mới mở cửa thiên đàng được. Chứ làm sao mở bồ đầu được. Nó không có thanh điển sao nó mở được. Đâu có khui ra được. Mà nếu mà mình trong ngày mình bận chuyện đời nhiều hơn là mình công phu á, là khó lắm. Cái đó mình chỉ duy trì một cái gì thôi chứ mà muốn tiến nó khó lắm. Bao nhiêu cái chuyện đời mình, thầy nói mình đi làm đổi chát miếng cơm nó cũng hao điển lắm. Mà mình về đó mình chỉ sạc lại một chút để ngày mai tiếp tục đi làm thôi, chứ để cho tiến bộ là khó lắm. Tại vì mình không có niệm Phật được, nhiều khi trong như khi đi làm mình cũng không có tập trung được nhiều. Rồi nói chuyện này chuyện kia đi làm thì nó đủ thứ chuyện, đủ thứ thử thách đó. Nhưng mà cái đó cũng là bài học mình phải học qua. Thì cũng phải trả cái giá đó thôi.
Vậy là muốn tu vào màu tiên phải dẹp chuyện đời hết.
Muốn dẹp,
tu được.
Muốn dẹp là trong tâm mình phải dẹp. Chứ không phải là dẹp chuyện đời là mình bớt cái chuyện hoạt động qua đời là một chuyện. Nhưng mà sau đó cái trong tâm mình cũng phải dẹp luôn mới được. Mình bớt cái những cái hoạt động không cần thiết ở cuộc đời ấy, là mình đã giảm bớt cái chuyện đời rồi. Nếu mình làm được, nếu cái hoàn cảnh mình nó cho phép. Còn nếu không mình còn đi làm, còn chung đụng với đời là mình cũng phải đi làm cho để dạy lục căn lục trần cho nó đi làm, cho nó chịu học nhịn nhục chứ.
Yeah.
Cái chuyện ăn uống nó cũng giúp đỡ cho mình nhiều lắm ha nè.
Đúng chứ, nó ảnh hưởng tới mình nhiều lắm. Tại cái anh mình khi mà mình ăn vô, mình ăn, thầy nói trong đó nó có trược có thanh, mà mình ăn vô mình giải không kịp á thì cái trược nó tích tụ lại. Mình ăn nhiều vô là bởi vậy thì thầy khuyên mà sau này mà nếu mà tu khá rồi đó, ban đêm bớt ăn lại thì lúc đó mình mới hít được cái thanh khí điển, nó mới hiệu quả hơn. Còn nếu mà mình ăn nhiều, cái trược điển ở trong người mình nhiều quá, cái pháp luân thường chuyển của mình là dùng để chỉ giải bớt cái trược ra thôi, chứ mình không có hấp thụ cái thanh vô nhiều được. Thành ra thầy nói phải bớt ăn ban đêm, nhưng mà cái đó mình phải thở nhiều. Thành ra mình bớt ăn ban đêm mà tay chân nó vẫn ấm, nhịn đói mà tay chân nó vẫn ấm mới được. Còn nhịn đói mà mặt xanh là không được, mình ép sát vậy nó hư, nó đi không có đúng đường. Le fait de manger moins, on accumule moins d'énergie impure. Mais ça, c'est pour les gens qui ne travaillent plus et qui arrivent à respirer énormément pour accumuler l'énergie pure.
Tầm giờ rồi em nghe cái chuyện ăn uống, bạn trẻ Ly nói hay ghê. Ăn cái phần lục căn lục tạng còn xác nó rồi ăn thôi, chứ còn phần hồn nó đâu có được ăn đâu. Nó ăn cái phần thanh điển không.
Đúng rồi.
Thay vì các nghĩa nghe hay rồi, hồi giờ mình cũng nghe vậy cho mình cũng không rõ.
Mình nghe vậy là mình mới thấy là lục căn lục trần ở trong ngày nó làm gì phải không? Hồi xưa
dạ,
mình
thấy, đó.
Hồi xưa mình tưởng mình ăn thôi chứ đâu có gì đâu phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà thiệt ra lục căn lục trần nó muốn ăn, nó tham ăn.
Muốn ăn.
Nó muốn ăn để nuôi cái bản thể này, xong rồi nó đi tới cái tham ăn.
Nó lòi vào cái xác không mà, chứ còn cái hồn nó đâu có cần đâu,
cái hồn nó đâu có ăn đâu. Cái hồn nặng được phải kệ hồn, nó ăn cho nó đã miệng đi, ăn 10 cuốn chả giò, 2-3 tô vỡ, ví dụ vậy đó, nó tham ăn đó.
Dạ, từng thức em nghe em bắt được cái câu đây thấy hay.
Đó, câu đó là hay lắm đó.
Dạ, đúng rồi.
Hồi đó tôi cũng không để ý đó, ngày qua tuần rồi tôi cũng được học cái đó.
Anh không để ý đó.
Tôi cũng không để ý, lục căn lục trần nó ăn.
À, thấy là thấy một càng rằng một chiếc phòng xác nó ăn vô phòng phòng nó đâu ai ăn tụng giảm tới cái đó đâu, nó ăn thanh điển vô phòng phòng đâu
nào, nó ăn tiếp năng thanh điển chứ nó đâu cần ăn mấy cái đó.
Dạ, em nghe trẻ Lê chỉ cắt nghĩa cái đó thấy hay rồi bắt được cái học đó.
Tôi cũng mới học cái đó đây với lúc trước tôi cũng không để ý cái đó, tôi không có bắt được cái đó.
Dạ.
Thành ra mình mới biết là rõ trong ngày ai làm cái gì lục căn lục trần nó làm cái gì mình biết không. Cả ngày nó dắt mình đi cả ngày chứ đâu phải bằng hồn dắt nó đâu. Bằng hồn dắt nó được lúc nào?
Chắc cái lúc mà chắc theo dứt thực hành rồi niệm Phật rồi bắt nó được thở chứ còn mấy thì nó bắt được.
Nghĩa là có những cái lúc nào mà mình có cái chương trình mà tu tập á, lúc đó mình mới bắt nó vô nghe lời mình, bây giờ này phải làm gì, giờ này phải làm gì. Nhưng mà có đứa nghe có đứa không, nhưng mà ít nhất mình cũng bắt nó với cái xác này nó vô nó ngồi chỗ đi, rồi sau đó nhiều khi tụi nó dẫn mình đi là chuyện khác nữa, nhưng mà ít nhất mình cũng giảm được, ít nhất là lúc đó mình cũng tập để cho mình huấn luyện nó, phải không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Donc le fait que on est guidé par les entités toute la journée, les seuls moments où on les oblige à nous obéir, c'est le moment où on a fait un programme pour pratiquer, comme le soir, on leur donne l'ordre d'aller méditer ou dans la journée de tourner la langue, serrer les incisives et invoquer. Et à ce moment-là, on donne des ordres. C'est à ce moment-là, on essaye de reprendre le pouvoir. Mais en dehors de ça, c'est les entités qui nous guident tout le temps. Hein. Mais on ne se rend pas compte. Cái vấn đề là hồi đó mình không có ý thức được là lục căn trần nó dẫn mình như thế nào. Mình cứ tưởng là mình không à. Bữa nay anh Tức anh nhắc lại cái đó tôi mới nhớ nói thêm, cái đó cũng hay ha.
Dạ, cái đó quá hay, hầu giờ mình cứ tưởng là mình ăn chứ mình đâu có đi đâu. Ăn cái kia nó cuối cùng.
Oui, on est gourmand, mais ce sont les entités, parce que l'âme, il mange que l'énergie pure. Les entités, ils aiment bien manger les choses terrestres. Et après, ça entraîne vers la gourmandise. Et après, c'est les maladies qui suivent.
À, giờ mình biết rồi thì mình biết nó là nó tham ăn này thế kia, ham tiệc ham tùng này kia là tụi nó hết thì mình chặn nó lại thôi. Bây giờ mình biết được thì mình đỡ lắm.
Thì bây giờ mình giới hạn nó lại ăn vừa phải đủ nuôi sưởi ấm cái cơ thể này thôi, chứ không phải ăn mà để hưởng thụ. Ăn để hưởng thụ thì tham ăn kim món này ăn món kia, ăn cái bày ra cái này cái bày cái nọ
đó
ăn,
đó dạ yeah.
Cũng... ăn để cho khoái khẩu á.
Là tụi nó không á.
Là tụi nó không á, là tụi nó bày á. Bây giờ hồi đó bày, mình để ra mình dạy cho nó vậy, bây giờ mình phải rửa lại chứ.
Còn hồn thì nó ăn thanh tiếng thôi, nên nó đâu có đụng chạm với tao không.
cái đó hay ha.
Vậy em thấy hay, em thấy cách nghĩa em thấy hay, em nghe em chấm thiếu là bắt vô đụng bỏ vô đụng đầu em đi. Thấy hay à. Nhưng mà nó
nhớ cái đó nhắc lại cũng hay.
Mà nói thôi chứ còn em bây giờ thâu tiệc tùng rồi thâu em chiều em nhìn em thấy em không có mang thang, không có không đụng chạm vô tới chuyện đó nữa. Còn chỉ ăn uống hàng ngày đó thôi, mình cũng phải giảm bớt, mình cũng coi lại để thừa cân để nó điều khiển nữa.
Thành ra thầy nói ăn không phải để hưởng thụ là vậy á. Ăn là
đây. Thì thầy ông nói vậy mình cũng nghe vậy thôi, chứ mình cũng biết rồi không hưởng thụ cái đó mình cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà nhờ Eli cách nghĩa vậy là mình mới thấm thía. Cái quan trọng á vậy.
Thực tế thấy rõ ràng ha.
Dạ, tôi thấy rõ ràng một thấm. Còn thầy thì ông nói cái mình có lướt qua lướt qua thì mình đâu có để ý đâu.
Dạ. Đúng rồi, lời nói câu này đó, cái câu này nó, nó thấm vô tâm mình hơn.
Dạ. Thầy cũng nói là biết là mình sống với thế gian này để ăn để tạm để tu thôi, chứ đâu có hưởng thụ đâu, chúng ở đây đâu có gì gọi là hưởng thụ đâu, mình biết vậy thôi chứ. Biết
tại ăn vì, kia nào tại vì thầy để cho mình phân tách chứ thầy không có phân tách giùm mình, nghĩa là nếu mà thầy phân tách hết á là mình không có làm bài.
Yeah.
Yeah, ông thầy ông giảng nhiều khi trong lớp ông giảng vậy thôi, chứ lúc mà thi là mình phải làm bài phải không, là mình phải làm sao mà mình phân tách, mình kết tụ lại những cái gì mà ông đã giảng cho mình đó rồi mình mới ra bài. Thì bây giờ ông thầy ông cũng vậy, ông cho mình hết những cái nguyên lý rồi, bây giờ mình phải làm bài. Làm bài là mình phải dựa trên nó coi bây giờ mình làm ra cái bài nó như thế nào để cho mình dễ học dễ hiểu.
Thì, đúng rồi, với lại ông cũng đâu có thời gian đâu mà ông cắt nghĩa cho liền tí cho mình, ông cũng nói là từ từ mình học mình hiểu chứ.
Thì cái đó Eli làm bài thì mình ké vậy thôi.
Dạ ké.
Mình ké.
Mà em hôm bữa em nghe thầy nói giùm tới 5.000 mấy cũng bằng giảng với anh, em tưởng nó 2.000 mấy, tới 5.000 mấy rồi đó anh.
Không biết có
thầy được giảng á.
Không có tới 5.000 mấy, có thể là bị thất thoát một phần, nhưng mà tôi nghĩ không có tới 5.000 đâu. 5.000 chứ tôi nghĩ chắc không tới đâu.
Không, em nghe thầy nói rõ nhưng mà không biết họ thu có đủ hay 5.000 mấy cuộc giảng của thầy không?
2.000 có thể có nhưng mà 5.000 tôi không chắc đâu.
Dạ thì 2.000 thì em cũng nghe có 2.000, nhưng mà bữa em nghe toàn thầy là thầy giảng là 5.000 mấy á, mà không biết chắc là nhiều lúc thu không đủ cũng có.
Có thể có thất lạc cũng có.
Dạ thất lạc.
Nhưng mà không tới 5.000, 5.000 quá nhiều.
Dạ 5.000 em thấy quá nhiều quá, em hỏi anh thử.
Tôi cũng có nhiều lắm mà không tới 5.000 đâu. Băng mà thầy giảng nghĩa thiền á, thì khoảng 200 cái, không có tính mấy cái bên Việt Nam á, thì bên này mình khoảng 200 cái mà thầy giảng để cho băng thiền nó giảng 45 phút á.
Dạ, 200 cái.
Khoảng 200 cái, còn thầy giảng đi đây đi đó thì xem tôi nghĩ không tới đâu. Không có đếm nhưng mà tôi nghĩ không tới đâu.
Dạ. 2.000 mấy cũng nhiều lắm rồi.
2.000 là quá nhiều á.
Dạ quá nhiều.
Mà không biết tôi có đủ 2.000 không, tôi không nghĩ là tôi có 2.000. Rồi. Trực chỉ à, mình lên tới đỉnh đầu lúc đó mình thanh nhẹ, mình sáng suốt rồi đó thì mình mới thấy được cái tánh, mà không phải thấy cái tánh của kiếp này không thì nó thấy luôn cái tánh của tiền kiếp. Rồi lúc đó mình mới chấp nhận, mình sửa. Et quand on est devient, on revient le vide, on est léger, on est pur, on est serein. Et à ce moment-là, on arrive à voir les caractères des existences antérieures. Et on accepte ces mauvais caractères et on les corrige. C'est à ce moment-là qu'on devient réellement lucide. Donc là mới kêu là kiến tánh. Kiến tánh là thấy hết cái tánh của mình từ tiền kiếp tới giờ, tánh hư tật xấu của mình, tội tình gì mình tới đây mình phải chấp nhận. thì lúc đó mình mới chấp nhận. Chứ ở thế gian này nhiều khi người ta nói cái tánh xấu mình đâu có chịu. Sur terre, quand des fois on parle de nos erreurs, on ne veut pas accepter. Nhiều khi ông trời cũng chuyển cho người ta nói cho mình nghe mà mình đâu có chấp nhận. Phải tự mình thấy. Kiến tánh rồi đó, mình sửa thích cho mình sửa hết cái tánh hư tật xấu của mình đó. Thì lúc đó mình đâu còn mê trần nữa. Mình thanh nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ hơn thì mình mới đi về với Phật được. Giờ nghe bằng chút nha. Donc c'est les trois principales étapes pour revenir au Bouddha, que mettre un résumé. Première étape, c'est pouvoir aller résider au niveau du sommet de la tête. Ensuite, voir tous ces caractères, mauvais caractères, les corriger pour devenir vraiment lucide. Et ensuite, revenir au Bouddha.
Thông tâm, chắc thầy cũng biết, con, thầy chỉ con không có lời nói.
Con, mặt bên này có duyên
con không có nói
kia nhiều hỏi bạch rồi hả
con không có biết nói gì
à vậy là tốt vậy ông xã mừng rồi không có cầu nhau trong nội tâm nữa trực chỉ một được trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật nhớ trực chỉ chân tâm cũng thì Bồ Đề mới thấy cái sự tâm tối của mình sửa được cái tâm tối mình mới trở nên một vị Bồ Tát chỉ về người ta sửa tâm tối thấy không.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói gì vậy? Donc, le maître a dit que quand on arrive à se corriger, après on va montrer aux autres comment se corriger comme nous. Donc c'est l'œuvre d'un bodhisattva, aider les autres à évoluer. On va écouter la suite.
Nó lên trên rồi. Hãy có chuyện gì là nghĩ lên trên này thì không có làm được điều ác. Cái chân tâm ngay trung tâm bồ đạo chân tâm. Còn cái phàm tâm như trả thù. Còn chân tâm không có gì trả thù. Làm sao cứu họ là cứu mình. Nó đổi tư từ ngày mà nó trụ ở đó thường được. Cái tư phải đổi. Nó đổi tư. Người ta đã trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi khi mà chỗ này nó vô vào sáng suốt rồi. Nó thấy cái tánh hư tật xấu của nó sửa. Thì nó ra nó đi nói với chúng sanh. Từ cái xấu này mở được, từ cái xấu kia khai được, từ cái kẹt này giải quyết được. Thì nó là Phật tâm độ đời. Đi lâu cũng là giúp mình.
Donc on arrive à rassembler l'énergie pure au sommet de la tête. On devient lucide et on arrive à corriger tous ces caractères. Et à ce moment-là, on va pouvoir expliquer aux gens la façon de se perfectionner pour se libérer. on a le cœur de du Bouddha pour aider l'humanité.
Nãy bắt được cái câu mà thầy nói là chân tâm là có mình là nó nó còn cái chuyện ác thì mình nghĩ đến chân tâm thì nó không có nghĩ được hả?
Đúng rồi, cái đó hay á, nhớ được cái đó là hay.
Cái câu đó hay á, em thấy cái câu đó hay, em bắt thấy cũng hay á. Nếu mà làm chuyện ác mình nghĩ cái chuyện ác là mình nghĩ trong đầu mình tin bộ đầu mình tin chân tâm là nó không có nghĩ tới chuyện ác.
Anh nghe băng thầy phải biết bắt được mấy cái đó đó, bắt được cái đó là hay á. Donc tout vient de nous rappeler que tout à l'heure maître vient de dire qu'on pense au véritable cœur, c'est au cœur spirituel, on ne peut pas faire du mal aux gens. Alors que le cœur profane, il pense à se venger. Cái phần tâm nó nghĩ trả thù. Còn mình lên cái chân tâm là cái phần hồn chánh của mình, nó chỉ biết thương yêu thôi, nó không có biết trả thù. Nên chỉ có biết...
Thành thử nó mà nghĩ cho chuyện ác là mình tụ tâm mình nghĩ mình niệm Phật mình tỉnh đầu là nó tan ra.
Là cái ác là cái bậy bạ là cái của lục căn trần á.
Dạ đúng rồi.
Khi mà mình ở xuống, mình kéo xuống với cái phàm tâm là lục căn trần, mình nó suối trả thù, nó suối mình bày mưu lập kế chờ ngày trả thù, chứ nó không có biết tha thứ.
Dạ.
Phần hồn thì biết tha thứ mà dạy tụi nó chưa đủ thì tụi nó vẫn còn muốn trả thù, nó nhắc hoài. Nhiều khi phần hồn mới sáng suốt thì nhắc nó thôi bỏ qua đi. Nhưng mà lát nữa lâu lâu nó cũng nhắc lại là trong đó nó còn tâm tối quá đó. Nó chưa có hiểu đạo. Rồi, nghe tiếp nha.
Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung thiên bộ đạo rồi. Con nghĩ tới tình thương là nó rút bộ đạo, đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Đó. Ở đây thầy nói rõ hơn đó. Khi mà mình đem cái luồng điển lên đầu đó là mình tập trở về cái chân tâm. Thì lúc đó nó chỉ biết tha thứ và thương yêu, nó không có biết ghen ghét. Mình tập nó trở về tha thứ và thương yêu. Mình niệm Phật, mình đem, giờ mình nghĩ tới cái đỉnh đầu là tự nhiên nó trụ lại, là nó chỉ nghĩ tới cái tình thương thôi. Nó buông bỏ hết những cái sự ghen ghét. Là mình đang luyện cho mình trở về với cái chân tâm. Thì lúc đó mình mới trực chỉ chân tâm, mình phải niệm Phật. Rồi phục vụ vai vokê lê si mô, phục ập, pour s'entraîner à revenir à l'âme véritable qui ne sait pas haïr, qui ne sait pas se fâcher, qui ne sait pas se venger, ne sait que pardonner et aimer. Ça, c'est l'âme véritable. Maintenant, mình phải trở về đó. Mình luyện trước là phải trở về cái chân tâm, mình biết phần hồn của mình là từ thanh nhẹ xuống, nó không có ghen ghét. Nó không có, nó chỉ biết thương yêu thôi, chứ nó không có biết ghen ghét, nó không có biết hận thù. Đó là chân tâm. Còn mà còn ghen ghét, hận thù không phải là chân tâm. Cái đó là phàm tâm. Mà phàm tâm là lục căn lục trần.
Con tu về vô vi là con đặt cái gì con hiểu không? Con đập kinh vô tử, cái khói thần kinh nó poste ngay trong cơ thể của con hết rồi. Mà con làm như vậy soi hồng pháp luân thiền như vậy, con lắp lại trật tự cho khói thần kinh, thì đương nhiên con đập cái kinh vô tử. Vô tử chân kinh là sự thật. Còn cái mà chép viết á, thì cái thằng nó bán sách á, nó phải thêm hay là nó bớt. Cái thuận người ta đọc. Có giai đoạn nó giấu, con hiểu không? Còn cái này con không giấu được. Khi mà con trực chỉ chân tâm, nó rút bộ đạo đó là chân tâm đi lên đó, hả? Thanh nhẹ bên trên rồi rồi kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của mình sửa nó và giải tỏa, buông bỏ tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm, và cái tánh nó mình theo thành Phật chứ thành gì. Tôi giải tỏa được chuyện của tôi, và tôi chỉ lấy nói chuyện của tôi nói cho tất cả mọi người nghe, này mọi người đồng thu rồi. Thấy chỗ đó không? Trực chỉ chân tâm kiến tánh. Mà cái chân tâm nằm ở đâu? Không phải phàm tánh này. Trung tâm bộ đạo mới là chân tâm. chỗ đó hòa với vũ trụ mới là tâm từ bi. Cho nên công chuyện gia đình cái gì xảy ra gom lên đó rồi mới nói chuyện.
Chẳng
thì tự
bữa,
nhiên nó
bữa,
có cái giải pháp.
Rồi, trong này thầy nói thêm gì? Thầy nói làm cái gì mà để cho từ từ mình đi tới cái chân tâm đó? Donc, maître a rajouté qu'il faut pratiquer les trois exercices pour établir les systèmes nerveux à l'intérieur de notre corps, pour pouvoir lire le livre sans écriture qui est déjà publié dans notre système nerveux. Et khi mà mình trực chỉ chân tâm, quand on s'oriente vers le cœur véritable, quand on invoque les mots, ça commence à tirer au niveau du sommet de la tête. Et donc là, mình chỉ có tha thứ và thương yêu. On ne sait qu'aimer et pardonner. Et on voit clairement ce caractère. Thành ra khi mà lúc mà mình bắt đầu mình luyện trực chỉ là điển nó rút rút ở trên bộ đầu. Quand on s'entraîne à revenir à l'âme véritable, l'énergie tire au sommet de la tête. Et à ce moment-là, on ne pense qu'à l'amour. Et après, pour avoir la compassion, c'est parce qu'on arrive au sommet de la tête, on arrive à s'harmoniser avec l'univers. Et, ça, et à ce moment-là, on va développer l'amour et la compassion.
Còn cái học kinh vô tự chân kinh là sao anh? Học kinh vô tự là mình tự hiểu, học mình tự tu tự hiểu hay sao?
Mình tự hưu, mình tự đọc được những cái gì, thấy được cái chuyện của chính mình. Nhưng mà cái đó mình phải trình độ cao chừng nào thì mình sẽ đọc được chuyện đấy. Hồi nãy nói là mình phải lập lại cái trật tự thần kinh ở bên trong mình, nó mất trật tự. Thành ra mình không có thanh tịnh, mình không sáng suốt, mình không thấy hết. Chứ nếu không là những cái gì của mình nó đã thâu hết ở trong này rồi, mà tại vì mình không thấy thôi. Toutes nos histoires, tous nos passés sont enregistrés, mais on n'arrive pas à le décrypter, à le lire, parce que notre système nerveux est désordonné. Donc, il faut rétablir l'ordre pour revenir au calme et à la lucidité. Mình phải trở về thanh tịnh, mình mới hiểu, mình mới đọc được.
Học kinh vô tự, còn vô tự trong kinh.
Cũng vậy thôi, kinh vô tự, vô cự kinh cũng vậy, nó không có chữ. Mà mình phải có sáng suốt mình mới đọc được, mình mới hiểu được, hiểu được kêu là đọc. Tại đọc là để hiểu, mà bây giờ mình nhìn mình hiểu cũng là đọc. Pourquoi on dit des livres sacrés sans écriture? Sans écriture, mais on arrive à lire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lire, c'est pour comprendre. Et nous, même sans les écritures, en voyant, on arrive à comprendre. C'est équivalent à lire.
Même à, bảo, em chưa có hiểu rõ. Là ví dụ học kinh vô tự chân kinh là có nghĩa mình lập lại tập tự thì mình học mình tự hiểu
cái sáng suốt là sao? Cái sáng suốt của mình nó sẽ cho mình thấy được cái đó là kinh.
Yeah.
Cái sáng suốt thì lúc đầu mình chưa có thì ông thầy ông nhắc mình, thì mình học đạo nhiều là mình cũng mở trí rồi.
Yeah.
Thì khi mình thấy lại những cái hoàn cảnh mà ở ngoài đời á, mình hiểu à, cái này là ông trời muốn dạy cái gì. Mình nhìn cái câu chuyện đó là mình biết ông trời ông muốn dạy mình cái gì. Thành ra lúc đó mình học được nhiều là vậy đó.
Dạ, gọi là kinh vô tự.
À, kinh vô tự là mình học kinh, mình học cái sự thật, học chân lý ở trong cái hoàn cảnh đó, bao quanh mình. Cũng như ông thầy, ông Hồng sao? Ông cũng kể nhiều cái ông đọc kinh vô tự đó.
Dạ.
Maître aussi, il a lu les livres sans écriture. Il nous a raconté quelques récits. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ông thầy ông đọc kinh gì vô tự đâu, ông nói mình nghe thử coi. Ông nói mình nhìn con kiến mình cũng học được.
Wow.
Học cái gì? Con kiến nó dạy, con kiến nó dạy mình cái gì?
Nó dạy mình cái organization với cái hy sinh. Nếu mà kiến mà nó qua cái chỗ đường nước á, có con kiến nó hy sinh, nó nằm đó được cho tụi kia nó đền đầu, nó đi qua cái chiếc ruisseau đó.
Là nó sống cộng đồng, nó sự có nó sự đoàn kết. Và nó làm việc không ngừng nghỉ, con kiến nó chạy hoài, nó không có bao giờ ngừng. Nó làm việc cả ngày cả đêm vậy. Donc Matthew là lì, par exemple, nous a donné l'exemple d'un livre sans écriture qu'il a lu. C'est quand il voit fourmi, il arrive à apprendre. Il voit l'esprit de solidarité, il y a l'esprit de sacrifice et les gens, ce sont les êtres laborieux. Ils travaillent tout le temps. Les fourmis, ils travaillent toute la journée. Ils ne se reposent pas.
Vậy là nói tóm lại là mình học kinh vô tự là mình thấy đó, việc đó là mình hiểu biết hết là gọi là kinh vô tự.
Mình hiểu được cái chân lý ở trong những cái gì mà trước mặt mình nó muốn dạy mình gì mình học được. Cho nên mới học được vô cùng, chứ mình chờ sách vở ra mình học đâu có được bao nhiêu. Còn cái này nhìn cái gì mình có thanh tịnh, mình sáng xuống mình nhìn cái gì mình cũng thấy là toàn là những cái chân lý của ông trời không à. Nhìn con kiến là thấy cái chân lý đó là nó mạnh ghê chưa? Nó có sự đoàn kết cũng như nó sống trong cộng đồng, cũng như mình ở đây mình không có nhờ cộng đồng làm sao mình sống. Trời, chư tiên chư Phật giữ được cái sự sáng suốt là cũng nhờ cộng đồng chư tiên chư Phật. Cộng đồng càng khôn vũ trụ, tất cả là sống cộng đồng hết á. Mà mình tách ra là mình chỉ có chết thôi à. Mình sống một mình không thể nào mình làm gì được. Không ai làm gì kiếm đồ ăn trồng trọt được cho mình ăn. Không ai may áo may quần cho mình bạc. Không có ai cất nhà cho mình ở. Mình đâu có làm được hết. Mình đâu có khả năng làm hết. Mỗi người đóng góp một phần thì mình mới có cuộc sống an yên mà mình tu. Cũng như mình học đạo cũng vậy. Mặc dù mình pháp của mình là tự tu tự tiến, nhưng mà thầy cũng có nói cùng tu cùng tiến là vậy đó. Mỗi tuần mình họp lại như đây là cùng tu cùng tiến. Mỗi đêm mình về nhà mình là tự tu tự tiến. Mình lo mình hành được bao nhiêu là chuyện của mình, mình sửa được bao nhiêu là chuyện của mình. Nhưng mà cùng tu cùng tiến là mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau để cho giúp cho mình tiến lên thêm lên, mình nhờ mỗi người một ý, nhờ mỗi người một trình độ đóng góp vô, để cộng với cái cộng đồng chư Phật chư tiên chiếu cho mình nữa, thì lúc đó mình mới cùng tu cùng tiến, cùng chung với cộng đồng chư tiên chư Phật, cùng chung với cộng đồng bạn đạo ở dưới thế gian, thì mình mới tiến nhanh được. Còn nếu mà mình không hiểu, nói tôi không cần, tôi tu mình được rồi, pháp này tự tu tự tiến mình, tôi không cần ai hết á, mình rốt cuộc mình tưởng mình tiến nhưng mà thiệt ra mình lùi, mình không hay.
Trung tu từng giờ hiểu, trung tu từng tiếng là chung hết, lại trao đổi với nhau gọi là trung tu từng tiếng. Giờ nhà hành pháp riêng biệt của mình là tự tu tự tiến, đúng
mình,
không?
Mình sửa mà như người chuyện của mình chứ đâu có ai nhảy vô sửa giùm mình được. Nhưng mà mình tới đây mình trao đổi, mình bắt được cái gì á, cũng như hồi nãy tôi bắt được là Lục Cao Trần nó ăn chứ không phải bằng hồn ăn đó. Là mình về mình tự sửa mình được. Mình đem về mình tự sửa, mà nhờ mình cùng tu cùng học cùng tiến, mình mới lấy cái những cái hay mà mình bắt được, mình đem về mình áp dụng
tự tiến
để cho mình
tự tiến.
Tự tiến nó phải có hai cái vậy. Còn nếu mà mình nói pháp này thầy nói tự tu tự tiến, nghĩa là mình nghe mà mình hiểu không hết, mình thấy nhiêu đó là đủ rồi. Thành ra mình về mình rút vô mình tu, mình riết cái trí mình không có mở, nó phải có đụng chạm vậy nó mới mở.
Donc
en fait de dire une chose, c'est nous on a une pratique qui consiste à pratiquer et à progresser individuellement. Donc ça c'est ce qu'on fait chez soi, parce que personne va pratiquer pour nous et personne va nous aider à nous corriger. C'est nous-mêmes qui devons nous corriger. Ça c'est vrai, mais en dehors de ça, Maître a dit, il faut se perfectionner ensemble et progresser ensemble. C'est le fait de se réunir, de discuter sur la méditation, sur la voie spirituelle. Donc, on se met ensemble. Et ça aide quand on est déjà aidé par la communauté des immortels et des Bouddhas. Et ensuite, ici, on s'entraide. Celui qui a découvert quelque chose d'intéressant, il le dit. Et la personne qui écoute, il le capte et l'applique dans son perfectionnement individuel. Mais si on n'écoute qu'une partie, on dit que cette méthode, on va pratiquer individuellement et on n'a besoin de personne. Ça, c'est vrai, mais il faut être costaud. Quoi. Si on est faible, on a besoin des uns des autres pour évoluer. Si on est à niveau des Bouddhas, oui, il peut se mettre tout seul dans la forêt, il peut faire, mais pas nous. Parce que là, la vie va nous tirer, nous aspirer petit à petit, on s'éloigne de la voie, même sans se rendre compte. c'est progressif, hein? Petit à petit, on oublie la spiritualité, on croit en méditant, on maintient quelque chose, mais dans son esprit, on vit qu'avec le cœur profane et on s'approche plus vers le cœur profane que vers la voie spirituelle, sans le savoir. Et on croit toujours qu'on est pratiquant du Bouddha, parce que chaque soir on médite, mais dans la journée, on laisse notre esprit vagabonder dans le monde profane. Il n'y en a rien qui nous tire vers le haut. Alors quand on se réunit comme ça, on est tiré vers le haut. On ne part que de spiritualité. Est-ce que dans la vie courante, vous avez l'occasion de faire ça? Non. On n'a aucune occasion de faire ça. Et si en 2 heures, on arrive à aspirer vers le haut. Mình đâu có cái giây phút nào mà mình nói chuyện với ai, mình nói 2 tiếng đồng hồ nói chuyện đạo không? Hiếm lắm. Mà mình ở đây mỗi tuần mình họp lại trong vòng 2 tiếng, 1 tiếng mấy, 2 tiếng mình chỉ nói chuyện đạo không? Nó kéo cái phần hồn đi lên, nó hướng thượng hơn, không có nói chuyện đời. Tất cả đều phân giải để cho đi lên, chứ không phải kéo xuống. Dù có phân giải chuyện ở dưới nhưng mà để cho mình tránh, để mình đi lên. Cái đó là cùng tu cùng tiến ở chỗ đó. Thành ra khi mà mỗi cuộc họp á, nó quan trọng là coi mình có tiến không. C'est pour ça l'important de toute réunion spirituelle. Maître y voit les résultats. C'est pour voir si on arrive à s'élever spirituellement et à se corriger. Et quand dans une réunion spirituelle, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, il dit que ça ne sert à rien de s'affairer pour organiser tout ça et finalement, ça sert pas à grand-chose. Rồi.
Từ ở dưới này đi lên này, ba cõi này, không phải vậy đâu. Thấy từ đây đến đây đo có 1-2 ngàn mà đi hoài, bởi vì tu 10 năm chưa đủ. Là một kỳ công để khai thác những sự ô trực của chính mình. Cho nên tu 3 năm rồi thì thánh năm này sẽ bộc lộ ra, mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Thì cái lỗ này, cái đó mình thấy rồi, thánh được bộc lộ. Vì chất ý chân tâm thôi. Thì mới thấy cái tánh nào, cái tánh mình thấy rồi, khi mình la lên mình thấy, ố, sao bây giờ tôi thấy rõ cái tánh rồi. Giải quyết, quen. Còn cái cơn cứ vàng điếu, cái dính điếu, cái gì, cái điều đó, thì không có thành Phật được, nó lôi cuốn mình. Và khi mà nó lộ ra rồi là nó phải chịu nguyên nhân ban, chị vẫn nói là anh đứng lộ đó, đứng lộ thành Phật. Nhưng mà anh cứ lấy cái lý đạo sổ nhưng mà anh lộ với thằng. Cái tánh thiếu hòa đồng, thiếu trí, mưu mô và thiếu trí. Mưu mô chỗ nào? Mưu mô để cho vợ tu. Nhưng mà thiếu trí, tại sao mình không ở trong cái hòa đồng mà mình thật sự tu để ảnh hưởng vợ con? Để thấy rõ cả anh ấy sinh không? Mình lấy đăng mặt đi ở chỗ khác kia. Mình làm cho sự chia rẽ, rồi người ta thấy mình không phải là thật sự tu này, chắc mơ mơ đi kiếm gì, kiếm bộ mà ở đi.
Rồi. Ở đây thầy nói từ 3 tầng ở trong cái bản thể của mình đó, nó cách nhau có 1-2 gang tay à. Từ hạ mà lên tới tim, rồi từ tim lên tới đầu, nó cách nhau chừng 2 gang tay. Mà thầy nói nhiều khi mình tu 10 năm cũng chưa trụ được đỉnh đầu. Donc, les différents niveaux au niveau de notre microcosme, ça se mesure en centimètres. Quoi. Des fois, c'est 40 centimètres. Mais des fois, même après 10 ans de pratique, on n'arrive pas à se concentrer au sommet de la tête. On est toujours aspiré vers le bas. On a du mal à progresser, à franchir les niveaux au sommet dans notre microcosme. Il dit qu'il n'y a que 40 centimètres. Hein? Mais nous n'arrivons pas à nous concentrer au sommet de la tête, même après 10 ans de pratique. Donc, c'est un exploit. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir monter au sommet de la tête. On sait que c'est un point important. On sait que c'est là où l'âme doit résider, mais on a du mal. Rồi. Tiếp tục nha. Trực chỉ một đường thông nẻo chánh thì một chỉ một đường thôi. Mình biết là trong đạo thì nó có hai đường, một đi lên hai đi xuống thôi. Bây giờ một đường chánh của mình đó, là chỉ có một đường thôi, lên cho nó thông cái đường chánh, cái đường chánh lên cái trung tâm bồ đầu là cái nẻo chánh. Sommet de la tête c'est le bon chemin, c'est le chemin principal. Hành thông tâm đạo tự tâm hành. Donc on va pratiquer pour débloquer le cœur spirituel, mais le cœur spirituel c'est au sommet de la tête. Et à ce moment-là, le cœur et notre âme va continuer à pratiquer. Quy nguyên diện mới rõ thanh quang. Et quand on revient à notre origine, on comprendra mieux qu'est-ce que c'est la lumière pure. Parce que notre origine est composée de lumière pure. Trời ban mùi đạo tự quang hành. Trời ban mùi đạo. Thầy giảng cái gì
anh vậy? Anh giải cái quy nguyên diện mối rõ thanh quang.
Quy nguyên diện mối là mình trở về cái nguồn cội của mình đó. Nguồn cội của mình, cái gốc gác của mình là thanh quang, là ánh sáng. Mình về đó mình mới hiểu rõ cái mình là ánh sáng và ánh sáng là như thế nào. Thầy thường nói đó, con người là ánh sáng đó.
Con người ánh sáng của thanh quang.
À, mà con người thành ra cái phần hồn mình nó có chút xíu à, nó chỉ là một ánh sáng thôi, một điểm sáng thôi, mà nó xuống đây nó bị nhốt rồi, nó bị lu mờ, nó mất ánh sáng của nó thôi. Bây giờ nếu mà mình nó về được cái bên trên đó, là nó đã gom tụ được ánh sáng của nó là thanh điển đó. Nó gom được đó, nó mới thành ánh sáng, nó mới tạo ra Môn Di Châu, nó mới đi được đó. Thì nó về bên trên đó, nó trở về, nó hội nhập với Thượng Đế, nó mới biết rõ là thanh quang là cái gì, cái ánh sáng gốc gác của nó là như thế nào, cái bản chất thật của phần hồn là như thế nào. Quand l'âme il arrive à revenir rejoindre son origine, il comprendra mieux sa vraie nature. Qu'est-ce que c'est la lumière pure? Parce que l'âme c'est un point de lumière, mais comme il est obscurci, enseveli par les ordures, c'est pour ça qu'il a perdu sa lumière, son éclat. Maintenant, s'il arrive à rassembler son énergie, il va briller, il va pouvoir partir. Trời ban mùi đạo tự quang hành. Thầy giảng mùi đạo là sao? Qu'est-ce que maître a expliqué sur le mot saveur spirituel? Các ai biết cái mùi đó chưa? Cái mùi đó làm sao mình nếm được? Comment on peut goûter cette saveur spirituelle?
Tia sáng trước. Phải có tia sáng mình mới biết cái mùi đạo.
Tia sáng gì? Tia sáng gì? Tia sáng gì? Tia sáng thì thiếu gì? Thiếu gì tia sáng?
Vì mà cái tia sáng của mình nó trên đầu mình đó.
Tia sáng nó kêu bằng tia sáng gì?
Tia sáng hào quang.
Đúng rồi. Ngâm mình trong đạo mới biết mùi đạo.
Bây giờ mình mới biết là khi mà mình nói chuyện đạo là nó cũng có mùi đạo, nó nghe mùi đạo một chút chứ không phải là mùi đời. Vậy. Còn nhiều người mở miệng nói là mùi đời, để nói chuyện đời không thì mùi đời cái gì? Cái đó là trình độ thấp, mình phân biệt được giữa mùi đời với mùi đạo. Donc à niveau bas, on va différencier la saveur spirituelle et la saveur profane de la vie terrestre. Quand on décroche le coup de fil et on parque les choses terrestres, on le sent. Quand on a commencé à discuter sur la spiritualité, ah, ça c'est, il y a une saveur spirituelle. C'est différent, c'est beaucoup, déjà, beaucoup plus léger déjà. Et ça mène vers le haut. Mais ça, ce n'est que le début pour pouvoir faire la différence entre ce qui est profane et ce qui est spirituel. Hein? Dans une discussion, on arrive à détecter tout de suite qu'est-ce qu'on va goûter comme plat aujourd'hui. Hein? Mais après, pour vraiment goûter la saveur spirituelle que Dieu nous donne, ça demande beaucoup d'efforts. pour pouvoir payer ce chef 3 étoiles. 1000 étoiles. Ce grand chef 1000 étoiles, il va nous servir un plat exquis. Mais il y a de la saveur spirituelle dedans. Il nous va faire goûter ça. Mais ça demande beaucoup. Il faut payer cher. C'est pour ça qu'il faut travailler dur pour pouvoir payer ce repas-là. Hein? Là, bây giờ mình muốn nếm cái mùi đạo của ông trời á, thì cái đó mà ở thế gian này mình muốn đi ăn mà nhà hàng mà sang mà nói nổi tiếng 3 sao á, thì phải trả tiền mắc lắm, thì phải đi làm đi cày dữ lắm mới có đủ tiền vô trong đó ngồi ăn cái bữa cơm nó 3 sao, phải không? Mà bây giờ cái bữa cơm của ông trời là 1000 sao, nó cho cái mùi đạo đó mình phải trả công dữ lắm mà mình nếm được chút xíu mùi đạo của ông trời ông cho. Pour pouvoir goûter ce plat-là avec cette saveur spirituelle que Dieu a confectionné que nous, pour nous, il faut travailler dur. Il faut pratiquer dur. Pour mériter. Rồi, giờ nghe băng nha. Coi con thầy cũng giảng sao. Ở đây giờ có nghe thầy giảng cái này chưa?
Có.
Ừ? Có nghe không?
Không có cái khái niệm mùi đạo là cái gì.
Mà có nghe thầy giảng chưa?
Chưa có từng nghe.
À, chưa từng nghe, giờ muốn nghe không?
Muốn, trong cái khái niệm bây giờ sao?
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo. Nó phải có mùi đạo, nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó. Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi bờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Rồi, thầy nói tu theo đạo là phải có mùi đạo. Quand on mène la voie de perfectionnement, il faut avoir la saveur spirituelle. C'est comme il a expliqué au cours de cette session, depuis tout à l'heure, on a écouté que des choses pures et légères. Même si on parle des choses profanes, il y a toujours une saveur spirituelle. Il parle de la reproduction, de la sexualité, mais il explique le côté pur et le côté divin. De cette chose-là. Il dit que si nos parents ne font pas l'amour, comment pourrons-nous exister pour s'asseoir ici et de parler de la spiritualité? Même si l'acte sexuel, c'est impur, mais c'est fait partie du programme de Dieu. Pour nous aider, pour nous donner l'occasion de se réincarner et de pouvoir continuer à apprendre. Ça, c'est la saveur spirituelle. Cái đó là mùi đạo, là nói những chuyện thanh cao, dù trong lấy cái chuyện trượt mà nói, nhưng mà nó cũng nói những cái chuyện thanh cao. Thành ra hồi đó mà ông kia ông tới ông ăn hiếp ông Tư, ông kia ông xưng ông là Phật, ông tới ông ăn hiếp ông Tư. Ông Tư chỉ nói một câu à. Ông nói cao siêu lắm, nhưng mà nếu mà cha ông không có đéo mẹ ông, làm sao có ông ở đây mà nói chuyện đạo. Donc, à un moment donné, M. Tam a raconté l'histoire de M. Tu. Il y a quelqu'un qui s'est nommé Bouddha. Il est venu discuter avec M. Tu. Et comme s'il est Bouddha et M. Tu, c'est rien. Et M. Tu a dit qu'une seule phrase. Il dit que si ton père n'a pas fait l'amour avec ta mère, n'a pas niqué ta mère, et comment pourrais-tu exister? Pourriez-vous exister ici pour parler de spiritualité? Et l'autre, il a encaissé ça et le lendemain, il a vomi du sang parce qu'il n'arrive pas à digérer. C'est trop fort pour lui. Il a vomi du sang. Il est allé à l'hôpital. Il a dit qu'une seule phrase. Et il a dit câu đó xong, ông kia ông về nhà, ông học máu. Qua ngày sau học máu về đi nhà thương. Ở đó giờ chưa ai nghe nói chân lý mà thử thật, không có cãi được. Mà cái chuyện trần trượt nó không có cãi được, nhưng mà nó là thanh cao, là tại vì cái nó nằm bên trong cái chân lý của ông trời. Nhưng mà tại vì mình hướng hạ, mình không hiểu, mình thấy có một mặt thôi. rồi con người nó ham mê trong đó để lục căn hồng trần nó dắt dẫn mình đi vô con đường hướng đó thôi. Cái đó là mùi đạo.
Vậy là ô trược là cũng là nằm trong cái mùi đạo hết anh.
Nếu mà mình thấy được nó mới có mùi đạo. Mình
thấy được.
Mình thấy được đạo chân lý trong đó mình mới có mùi đạo. Mình mới thấy nhẹ nhàng sung sướng. Thành ra khi mà có cái mùi đạo tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng là cái tâm hồn, cái hồn mình nó hiểu được. Cái hồn nó hiểu được nó mới có mùi đạo, chứ còn cái hồn nó không hiểu mà không có nhẹ nhàng sung sướng thì đâu có mùi đạo. Cái mùi đời nặng trược lắm. Hiểu chưa? Cho đó là mùi đạo thấp á. Bây giờ nghe mùi đạo cao hơn chút không?
Rồi, nghe không?
Bữa nay nói rõ hơn qua chút ha. Phải không?
On ajoute un peu plus de qualité, un peu plus tous les jours.
Bữa nay khóa thứ nhì nói rõ hơn chút xíu, ngày qua nói sơ sơ thôi.
Cho nên cái cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của trời, trong cái con của người phàm các bạn đừng có lầm. Có một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây cũng lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban, là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi tới giai đoạn đó. Thì ở trường đời để cho chúng ta thấy, chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chính ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mỗi người biết rõ ta là có một nhà, và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ, hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không?
Dạ, thầy nói lúc nào mà mình nếm được mùi đạo. Nào mình thầy nếm, mình nếm được mùi đạo.
Khi mình có cái tia sáng rồi từ từ mình
sáng gì? Tia sáng gì?
Sáng cái phần hồn của mình đó.
Thiếu à, nó thiếu chút xíu mà nó không xong ha.
Tia sáng thanh tịnh.
Tia sáng thanh tịnh. Thì lúc đó mình phải thanh tịnh sáng suốt rồi đó, mình mới nếm được cái mùi đạo. Thiếu chút xíu là nó không xong, mình ra bắt là phải bắt. Cái chánh đó là cái tia sáng mà thanh tịnh, chứ mình nói tia sáng không thiếu gì tia sáng, trời nó cũng có tia sáng gì. Donc il faut avoir revenir à nous-mêmes et développer revenir à la sérénité pour avoir le rayon de lumière de sérénité pour pouvoir goûter à cette saveur,
saveur
spirituelle. Là mình phải thanh tịnh sáng xuống mình mới nếm được cái đó. Mình mới thanh nhẹ đó. Thanh nhẹ tại ăn cái đó vô là nếm cái mùi đó vô là mình cảm thấy thanh nhẹ sáng suốt, thanh tịnh. Là cái đó là mùi đạo á. Rồi nếm cái đó để làm gì? Ăn cái đó là được cái gì? Có mập thêm kilo nào không? Hay là được hưởng cái gì không? Et le fait de goûter cette saveur spirituelle, à quoi ça sert? Bon, on va écouter la suite. Giờ nghe tiếp nha. Để coi ăn cái mùi đạo nó ích lợi gì. Hả? Nếm được cái mùi đạo nó có ích lợi gì cho phần hồn không? Hả?
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi này nó bay tới muốn hưởng, nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học, thụ là nhận, để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng,
ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm, đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt tới sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn, 20 cuốn rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa. Từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của tình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết. Cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Cho ngày hôm nay các bạn có đạo pháp như chị Phương vừa nói, của cha ba cho chúng ta. Chúng ta nghe tới cha trời chúng ta mừng, nghe tới tiên Phật chúng ta thấy thơm, thích lắm. Nhưng mà thụ không? Chịu học không? Nhận không? Thâu vô không? Mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa, để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn.
Nhớ thầy nói gì không? Bây giờ phải nghe lại coi thầy nói gì ha? Đâu có nhớ hết không? Dài quá ha. Dài quá phải không? Thấy hình không?
Thấy.
Bây giờ để nghe lại từ từ nha.
Hướng là biết. Tôi thấy cái mùi đó nó bay tới hướng. Nhưng mà tôi chịu học không? Hủ là học.
Rồi. Ở đây Matthew đã expliqué que le mot jouir, parce qu'en vietnamien il y a composé de deux mots. Hưởng, ça veut dire quand on jouit, quand il y a une saveur, une odeur qui arrive, on jouit. Nghe lại nha.
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi đó nó bay tới hưởng. Nhưng mà tôi chịu học không? Hủ là học.
Il est composé de deux mots. Quand il y a une odeur, un parfum qui arrive, on le sait. Et l'autre mot, ça veut dire apprendre. Thu. Thu là học. Hưởng là biết. Thu là học. Tiếp tục nha.
Thu là nhận.
Nhận.
Để khai mở ra. Tôi hưởng thụ. Các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm.
Donc on sait qu'on est venu du monde céleste, qu'on est descendu sur ce corps, il est léger, on peut voyager comme on veut. Et maintenant qu'on rappelle cet endroit céleste, on sent cette saveur spirituelle. Ça nous rappelle cette saveur spirituelle. Nghĩa là mình nghe lại, mình hưởng phất được cái mùi đạo. Tại nhắc tới là hồi xưa là mình từ ở trên cõi thanh nhẹ xuống đây, trong cái bản thể này được mình được tiêu dao rồi được thanh nhẹ đó.
Đang hưởng nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia. Chúng ta lúc sơ sanh gian lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng. Thì nó mới đạt cái sự quân bình.
Donc, si on veut vraiment jouir, il faut travailler, se corriger pour que ce microcosme qui était pur et léger, pour qu'il redevienne pur et léger comme avant. Et à ce moment-là, on peut vraiment en profiter et jouir. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte d'apprendre et de se corriger? Il faut apprendre. On est venu ici pour apprendre.
Lúc đó, mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn, 20 cuốn, rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa. Từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ.
Et si on veut vraiment jouir, il faut savoir apprendre et se corriger. C'est comme dans la vie, les gens ils, qui jouissent, ils voient que les rouleaux, les pâtés impériaux sont tellement bons. On mange 10, ils en mangent 20 d'un seul coup et après ils tombent malades. Donc ils ne jouissent pas tout de suite, mais après, après cette maladie, quand il s'éveille spirituellement, il ne recommet plus cette erreur et à ce moment-là, il va pouvoir vraiment jouir.
Anh bảo, anh nói thầy giảng ở đây phải hưởng thụ là để mình học hỏi những cái sai là biết là lá mình sau này là mình để sửa rồi gọi là hưởng thụ. Nói tóm lại, dạ.
Nói hưởng là mình biết, mình thụ là học, là chấp nhận học. Mình học thì mình hiểu, mình biết, mình hiểu, mình sửa thì lúc đó mình mới hưởng thụ được. Bây giờ mình muốn hưởng cái sự thanh nhẹ, những cái sự thanh tịnh thì mình phải biết là mình xuống đây là mình phải sửa cái tiểu thiên địa này. Hồi xưa nó từ cái thanh nhẹ nó trở thành động loạn, bây giờ mình phải biến nó cho nó trở thành thanh nhẹ trở lại thì lúc đó mình mới hưởng thụ được. Cái hưởng thụ theo kiểu đời là chỉ sanh bệnh thôi.
Sanh bệnh thôi. Rồi, là tụ là sửa.
Quy trình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết. Cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt được sự quân bình. Thì ngày hôm nay các bạn có đạo Phật, như chị Phương vừa nói, của cha ba cho chúng ta. Chúng ta nghe tới cha trời, chúng ta mừng. Nghe tới tiên Phật, chúng ta thấy thơm, thích lắm. Nhưng mà thụ không, chịu học, nhận không, thâu vô không, mở cửa không.
Bây giờ mình nghe nhắc tới cha trời là mình thấy cũng như nghe được cái mùi đạo đó, mình thích. Nhưng mà bây giờ mình hưởng, mình muốn hưởng cái mùi đó mà mình có thụ không? Thụ là mình có nghe, mình có chấp nhận, mình có thâu vô không? Là mình phải học đạo là vậy đó. Có nghe, có chấp nhận, phải thâu vô không? Chịu thâu vô không? Chịu học không?
Mở cửa rồi, chúng ta mới được. Rồi nó mới đạt cái sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thấy chưa? Cho nên
thành ra mình phải mở cửa, mình mới đón nhận được. Mà muốn mở cửa đó là phải mở cái bộ đầu của mình ra, mở cái tâm trí của mình ra thì mình mới đón nhận được.
Chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng thông được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ ràng và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn.
Nghe ông nghe mùi đạo không? thì phải học.
Đấy. Thầy nói hai bên hai đội là sao ạ?
Đại kỳ đó có hai bên đại hội đó có hai đội bạn đạo giải đáp với câu này đó.
Oh.
Hai đội.
Yeah.
Thì đó có thi á. Cho hai đội lên. Đại hội ở bên Vancouver, bên Canada. Rồi, nghe tiếp.
Thưa thầy, con lại thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng lên hết tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình đi xa địa ngục, thưa thầy, cái đó vì cớ duyên gì cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục? Vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục như bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Thì nó đúng phải cũng như cho là một cái con người là đúng nhiều chuyện lắm, mới thấy là tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng làm sao trở về thiên đàng? Tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là tại nói tâm đó. Cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trợ, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên và tôi lập lại sự quân bình của tôi, tôi mới thấy rằng muôn nếm được nguồn đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được nguồn đạo, từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiền môn mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi, một cái trượt và một cái thanh. Cái thanh cũng làm cho chúng ta mê, nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật, cái đó cũng không có đi đến nào. À, bị kẹt ở trong thân, bị kẹt ở trong lý thân và không hành tới giới thân thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt được Phật pháp được đâu. Phật pháp nó siêu diệu vô cùng, trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, nhiên hậu mới thấy Phật pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo, thì hai giới đó mới thấy kiểm tự kiểm chứng và tiến được lên niết bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên niết bàn, cái đó là ảo tưởng mà không bao giờ có được. Phải hành đạt được quân bình mới biết đạo và tư muôn đạo mới dẫn tới niết bàn.
Rồi, trong này thầy nói là mùi đạo là mình phải quân bình, rồi từ cái mùi đạo á nó mới dẫn mình đến niết bàn là trở về với Phật. Là bước lúc đầu mình chỉ biết là mùi đạo thì mình nói về đạo là mình mới biết sơ sơ, là mình nếm được mùi đạo là mình phải quân bình thanh tịnh. Rồi từ cái quân bình thanh tịnh đó, cái mùi đạo nó mới dắt mình đi về tới niết bàn. Ba giai đoạn. Trời ban mùi đạo tự quan hành. Quan hành là sao? Quan hành là sao? Quang hành là đi trong cái hào quang sáng suốt á, như bằng quang hành. Thì đi on va avancer dans la lumière et dans l'aura. Dieu nous accorde la saveur spirituelle et nous devons avancer, marcher dans la lumière et dans l'aura. Rồi, câu thứ nhất. Première question. Hỏi tại sao trời lúc nào cũng thanh nhẹ? Đáp: thưa, cuối cùng của cuộc sống hội tụ sự sáng suốt nhẹ nhàng của vạn linh thì làm trời, nặng thì làm đất là vậy. Được thanh bình đẳng tương giao hội tụ bằng điển quang, sống tương trong linh điển tự giác, tiến hóa vô cùng tận, người tu thiền thanh tịnh mới cảm giác được nguyên lý của trời đất trước mắt và trong tâm. Cho nên cuộc sống của người tu hiền lúc nào cũng an vui cả, không biết hận thù là gì, kể bằng lòng giữ cuộc và hành thi, chẳng có bôn chôn, chẳng tại vì. Trí triển tâm thành minh lý đạo, cuộc vui sống động tự mình ghi. Thầy nói gì trong này? Qu'est-ce que le maître a voulu dire dans cette question-réponse? Qu'est-ce qu'il nous a appris?
Ce qui est léger, c'est le ciel. Ce qui est lourd, c'est la terre.
Voilà le premier principe de vérité. Bởi vì áp dụng vô cuộc sống của mình làm sao? Thầy nói nặng làm trời, nhẹ ở nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì cái nguyên lý đó thầy nhắc lại cho mình. Rồi bây giờ mình áp dụng vô cái cuộc sống của mình thì phải làm sao? Comment on applique ce principe de vérité dans notre vie de tous les jours?
Thì lúc nào mình cũng phải hướng thượng.
À, lúc nào mình cũng phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ. Il faut, parce que s'élever spirituellement, c'est difficile, parce que c'est dépendant de notre effort, de l'invocation. Mais il faut savoir nourrir la pureté légère. Ça veut dire, il faut invoquer. Quoi. Pour nourrir, mình phải hướng thượng, mình mới nuôi được cái sự thanh nhẹ của mình. Quan trọng ở trong cái nguyên tắc này là nói tới cái sự thanh nhẹ và cái sự nặng trược. Để làm sao mình muốn về trời thì mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ mình mới về trời. Còn mình nuôi dưỡng cái sự nặng trược lo âu trong tâm mình đó, thì mình không có về trời. On veut revenir au ciel. Donc, il faut nourrir tout ce qui est léger. Tout ce qui est lourd, on doit laisser tomber. Rồi. Cái nguyên lý thứ gì thầy nhắc ở trong cái câu này là gì? Quel est le deuxième principe qu'il a rappelé dans cette réponse? Cái nguyên lý thứ gì mà thầy muốn nhắc ở trong này là cái gì?
Lúc nào cũng an vui, không có hận thù.
Thì cái đó nó dính tới cái sự thanh nhẹ đó. An vui, hận thù là nặng trược. Mà an vui là thanh nhẹ. Rồi, có nguyên lý gì khác không?
Nguyên lý trời đất và nước mắt và trong tâm.
Trước mắt và trong tâm. Cái nguyên lý của trời đất lúc nào nó cũng trước mắt và trong tâm. Rồi còn cái nguyên lý gì về đạo khác không? Trước thanh bình đẳng tương giao. Làm sao?
La légèreté et la lourdeur doivent travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est deux notions qui ne sont pas forcément séparées. Il faut entretenir la lourdeur et la légèreté et trouver l'équilibre.
On va entretenir. Mais il
faut trouver le chemin médial. C'est-à-dire le chemin du milieu.
Mình phải hiểu. Chứ không phải là mình làm. Chứ mình biết cái đó là bậy, nhưng mà mình phải hiểu bậy chỗ nào, trượt chỗ nào, ác chỗ nào. Cô mà thập thiện, thập ác chỉ hòa bình. Nếu mà mình biết thiện không mà mình không biết ác, ngày nào mình làm ác mình không hay. Mình phải hiểu nó để mình tránh nó. Chứ không phải là mình làm nó.
No, yes, sir.
Không phải là entretenir. Mình phải hiểu, comprendre. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'impur, qu'est-ce que c'est le pur. Mais pas pour éviter de faire le pur. L'impur.
Bien sûr.
Pour éviter. Et après, choisir la voie du juste milieu pour s'élever sans arrêt. Et garder l'équilibre.
Bằng
lòng. Theo tôi hiểu, cái trượt thanh bình đẳng tương giao, tức là trên thế gian này, trượt nó cũng có cái trước nó cũng nhiều và cái thanh nó cũng nhiều, không bằng hết trơn, không có.
Đúng
không
rồi.
Có thanh nhiều trước ít hay là trước nhiều thanh ít, nó cái, hai cái đều bình đẳng hết.
Hai cái không phải, nó hai cái đều mạnh hết. Nói đúng ra là hai cái nó đều mạnh hết. Cái trước cũng mạnh mà cái thanh nó cũng mạnh. Cái trước nó cũng hút mình dữ lắm. Cái thanh nó hút lên cũng mạnh mà cái trước nó hút cũng mạnh. Hai cái nó giao cảm với nhau mà. Thành ra cái trượt nó cũng mạnh mà cái thanh nó cũng mạnh. Chứ không phải là nhiều ít là tùy theo mình ở chỗ nào thôi. Nhưng mà cái lực đó, nói về cái chung á, cái lực của trượt nó cũng mạnh mà cái lực của thanh nó cũng mạnh. Cái đó là cái sự quân bình mà ông trời ông muốn làm ra. Có ngày có đêm, có sáng có tối, có trượt có thanh, có động có tịnh. Thì bây giờ mình đang ở cái giới động thiệt động này. Mình tìm được cái tịnh thì mình về bên trên. Mình hướng về bên trên thì bên trên hút mình, mình mới trở về được cái bên trên. Donc les deux forces sont équivalentes. Sont aussi fortes l'une que l'autre. Il faut savoir s'orienter vers la force du pur. Bằng lòng giữ cuộc và hành thi. Chẳng có bôn chôn cản tại vì. Là sao?
Il ne faut pas laisser aux entités de trouver les prétextes. Parce que eux, ce sont des prétextes pour ne pas faire dans le bon sens.
Khi mà có tại bị gì á,
tâm căng. Ok.
Tại bị thì là.
Thì là.
Tại bị thì là lục căng trần á. Okay. Nhớ không? Anh Tức nhớ câu này không? Bữa hôm. Bữa hôm Eli nói tại bị thì là á.
Nên bị cái gì là không có tại bị đổ thừa không?
Tại bị thì là tại đấy cái này nó mới là vậy.
Dạ.
Là lục căn lục trần á, là mình không có để cho nó tại bị thì là nữa, không có bung chung, không có lộn xộn nữa. Trí triển tâm thành minh lý đạo, thì cái tí mình phải phát triển mình mới hiểu lý đạo được chứ. Nếu mà mình dùng lý thuyết không thì không bao giờ hiểu lý đạo nổi. Si on utilise la théorie sans pratiquer, on pourra jamais comprendre les théories spirituelles. Cái lý đạo nó cao siêu hơn, nó thanh nhẹ hơn, mà mình dùng cái lý phạm á, mà mình không hành á, thì mình không có thể hiểu được. Cuộc vui sống động tự mình ghi. Hỏi câu số 2, deuxième question. Muốn có phần hồn và điển hình trọn lành thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có điển hình trọn lành thì phải thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp, khứ trượt lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt và thanh tịnh được, sẽ gom lên bộ đầu và xuất ra khi nhập định. Kệ, cảm thông nguyên lý duyên tình thật, ánh sáng thanh cao độ tiến hình, kết quả tự mình quy thuận tiến, chẳng còn lưu luyến thật là yên. Câu này thầy muốn nói gì? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette deuxième question-réponse?
Il faut pratiquer le fablis vobi quara quimbi. À ce moment-là, notre image, notre pensée est ronde, c'est-à-dire parfaite. Et ainsi, on peut réunir la lumière qui nous serait utile pour arriver à la sérénité.
Điển hình trọn lành là gì?
Là
điển hình là cái gì? Có ai hiểu điển hình là gì không?
C'est le corps astral, c'est le
điển hình là cái gì?
Là
cái hào quang hả?
Non.
À, notre physionomie.
Điển hình là gì?
Physiognomie.
Nếu mà các bạn đọc cái câu này, các bạn hiểu điển hình là gì mới hiểu ông muốn nói gì chứ?
C'est le corps qui se forme au niveau entre les deux yeux et qui fait le, au lieu de ça soit le corps humain, le fœtus humain, et ça devient le fœtus divin, et qui est très lumineux et qui part au sommet entre les deux yeux. Je trouve pas le mot vietnamien.
À, cái điển hình là mình muốn nói cái một cái gì là mình điển hình ra cái đó không ạ?
Điển hình là cái phần hồn.
Anh cũng nhớ mà khó nói ghê.
Phần hồn sao? OJ nói phần hồn sao?
Điển hình là cái mô ni châu á.
Voilà. Mô ni châu, bien sûr.
Không phải hả?
Không phải vậy. Mô ni châu nó chưa có điển hình. mua đi cho
nó có tay chân mới là, thành cái điển
hình.
Chừng nào mà nó
tay chân rồi nó đi được, nó đi ra rồi nó mới thành là cái điển hình.
Chừng nào mà nó hiện ra có tay có chân rồi á mới kêu là điển hình, là cái hình
hài,
cái hình hài điển quang.
Điển quang.
Điển hình là cái hình hài điển quang.
Và sẽ tiếp được à cô sĩ
à? Không hiểu mà đâu có nói được.
Non, mais si je trouve pas le mot, qu'est-ce comment ça s'appelle le điển
quang? Không có hiểu rõ, không có nói được chứ không gì. Kết quả là tại vì mình không có hiểu rõ cho nên mình nói không có rõ được. Mình chỉ biết mơ mơ màng màng là nó vậy thôi. Nhưng mà khi mà trước khi mà mình có cái Moni Châu á, là nó có hà sa ngũ sắc chứ. Rồi sau nó thành một màu, nó mới có thành Moni Châu. Rồi sau này á, phần hồn nhập vô đó, Moni Châu á, cái đó là cái thánh thai á. Rồi từ từ nó mới lớn lên, nó mới có tay có chân. Rồi nó mới đi học đứng, rồi nó học bay. Thì lúc đó nó mới đi học đạo là vậy đó. C'est le processus inverse. Khi mà mình nhập vô cái bào thai cha mẹ thì nhập vô một giọt máu vô trong đó thì từ từ nó lớn lên, nó tạo thành cái bào thai trong bụng mẹ thì bắt đầu có tay có chân có hình hài, chứ lúc đầu đâu có. Cái đó là phàm thai. Khi mà mình có cái thánh thai rồi đó thì mình phải nuôi dưỡng cái thánh thai nó mới tạo thành cái điển hình, chứ mình có thánh thai mà mình không có nuôi dưỡng nó bị sảy thai.
D'accord, ok.
Nếu yeah, ở thế gian đó, mình có thai mà mình làm chuyện mạnh quá nó cũng sảy thai vậy. Mà ở trên kia còn khó hơn nữa. Mình muốn nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ là ngày nào mình cũng không có giữ, không có làm cái gì động loạn, mà những cái thân thể mình cũng không có được động loạn, làm như mình có thai thiệt vậy đó. Không có làm gì nặng, không có làm chuyện nặng trược, không có làm chuyện gì mà động quá, cho cái cơ thể nó yên. Mình nuôi dưỡng sự thanh nhẹ nó mới kết thành thánh thai được, chứ không phải sảy thai à.
Sảy thai c'est quoi, bảo c'est le verse de thanh thai.
Non, sảy thai, tu perds ton fœtus. Ah, tu perds ton fœtus, comme si dans une mère qui est enceinte, des fois elle perd le fœtus.
Ah, d'accord. C'est pas une fausse couche.
Oui, c'est une fausse couche.
Mà sao anh bảo biết?
Hả?
Tại sao không biết được cái chuyện gì đó, là sao không biết được?
Có học thì mới biết, không học
thì biết.
Hả?
Même pour un homme, il doit savoir les étapes de la grossesse, c'est normal.
Có học mới biết, còn không học thì không biết, vậy thôi, đời nó rất là dễ.
Anh bảo cho em hỏi, nhưng mà tại sao hình hài điển quang á, mà mình đi lên trển Phật Quan Âm cắt cái ngũ tạng thế bằng cộng sen là sao?
Là tại vì mình còn phải thanh lọc nữa chứ không có đủ. Tại vì càng lên càng thanh lọc, càng lên càng thanh độc. Tại vì những cái gì mình lên trên nó có nhiều tầng giới thanh nhẹ. Mà mình lên tới đâu thì người ta sẽ giúp mình nhiều cơn thanh lọc lắm, chứ không phải nhiêu đó đâu. Cắt ruột gan là mới có một phần thôi. Rồi đi về tới bên trên là còn bị cửu dương quang đốt nữa chứ đâu phải về. Mình phải thanh lắm mình mới về cực nguồn cội, chứ đâu phải muốn về là về đâu. Đâu phải mình xuất hồn được là mình về đâu. Mình phải qua nhiều lớp mình học thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc. Nhiều lần lắm á, mới về được bên trên á. Khó lắm mà, chứ không phải dễ đâu. Thành ra mình ở dưới này là mình thanh lọc, tại mình không thấy, mình ngâm ở trong trượt là mình không thấy, mình không biết cái sự thanh lọc là gì. Thanh lọc rồi xong rồi, mình thanh lọc rồi mình không có dám làm bậy. Làm bậy là cũng như thầy nói, thấp nhất ở thế gian mà cũng là cao rồi đó. Khi mình có ánh sáng mà làm bậy qua ngày sau hết thấy rồi. Là phải thanh lọc dữ lắm. Il y a une question qui se pose, pourquoi l'âme une fois qu'il a quitté le corps, il a les membres, les corps comme il faut. Et quand il rencontre le Bouddha Guangjin, il coupe les intestins et remplace pour la par une tige de lotus en haut. Je dis, c'est parce que les étapes de purification sont nombreuses là-haut. À chaque niveau, il y a une purification. Et on va se purifier continuellement si on veut progresser vers le monde en haut. Et la dernière étape, avant d'entrer dans la porte céleste, on sera brûlé par les 9 feux.
Mais dis-moi, Bao, le thánh thai, il a encore les organes internes pour que
bon,
le
thánh là,
non, oui. Thánh thai là il est déjà pur, il a plus.
Non, nhưng mà nó cũng còn, cái đó là cũng symbolique, nó cũng còn ở trong đó. Cho nên mới thay cái ruột gan, nhưng cho nên Quan Âm mới cắt cái ruột ra thay.
Quá kỳ lạ thánh thai.
Đấy, lên okay. Trời rồi đó, lên trời gặp Quan Âm, Quan Âm mới cắt cái ruột ra thay bằng cái cộng sen. Tại cái ruột mình này nó dơ.
Il est totalement pur déjà.
Nhưng mà nó cũng còn symbolic, nó cũng còn hết. Nó cũng còn, nhưng mà nó đối với bên trên nó vẫn còn trượt.
Okay.
Nó nghĩa là nó cũng thanh hơn là cái bộ phận ruột gan ở dưới thế gian rồi, nhưng mà nó cũng còn trượt. Chứng minh là từng giới nào cũng phải thanh lọc đó. Tại cái ruột là dơ mà. Cho nên phải thay cái bộ phận đó, cái bộ phận đó là ô trượt nhất mà.
Tất cả. Vậy lúc đó thầy anh bảo thầy lên đó là gặp Quan Âm là
cái đó là ông Tư.
Thầy không?
Ông Tư.
Ông Tư. Dạ. Em cũng nghe mà quên ông Tư không tính.
Ông Tư cắt cắt ruột đó là thay vô bằng cái cọng sen, mà cọng sen bên trên nó phải cọng sen dưới này, nó là cái tượng trưng cho cái sự trong sạch.
Ừ. C'est pas bien saisi, bảo c'est ông Tư qui s'est fait couper le, les intestins et remplacer par la tige de lotus.
Thành ra nó còn thanh lọc dữ lắm, nhưng mình đừng có tưởng là mình xuất hồn là xong đâu. Đi được, đứng được là phải học đạo, học triền miên để được thanh lọc, rồi bởi chừng nào bề trên chứng mới thanh lọc cho mình. Phải được điểm đạo chứ. Chứ mình tu ở đây, bề trên cũng phải chứng tâm cho mình chứ. Đâu phải mình ngồi tu vậy là đủ đâu. Không coi mình tu làm sao, có tâm mình như thế nào. Sự cố gắng của mình như thế nào. Mình mới chứng tâm cho mình. Cũng như mình tu ở đây mà khi nào mà điển Đức Di Đà chiếu cho mình là điểm đạo cho mình đó, khi nào. Ông phải chứng tâm ông mới điểm đạo chứ. Điểm đạo chút xíu thôi à, trong cái đầu. Nhưng mà mình phải tu như thế nào ông mới điểm đạo chứ đâu phải ông điểm đạo đâu. Đức Di Đà chiếu cho mình, chiếu lúc nào, ánh sáng nó như thế nào, mà trước khi chiếu nó làm sao thì mình phải chứng nghiệm mình mới biết. Trước khi mình thấy được cái ánh sáng đó thì ở trong người mình nó biến chuyển như thế nào, nó có cái gì đặc biệt. Mà cái gì, cái người nào có anh ta mới biết thôi, chứ mấy người mà nói dốc này không bao giờ biết đâu. Rồi.
Anh Bảo giải dùm hai câu khởi đầu anh. Cảm thông nguyên lý duyên, tình thật, ánh sáng thanh cao, độ tiến tình.
Cảm thông nguyên lý là mình hiểu thông suốt cái nguyên lý, cái duyên tình thật, là cái tình thương mà cái ông trời ông đã đặt cho mình đó là duyên tình thật đó. Mình nói liền với cái nguồn gọi mình đó, ánh sáng thanh cao độ tiến hình, là cái ánh sáng của ông trời của mình rất là thanh cao, ông độ cho mình tiến từ cái độ tiến hình là để cho cái hình hài mình đó, hình cái điển hình của mình nó tiến lên nữa, là cho cái phần hồn mình đó. Nói chung là cho phần hồn mình tiến đó, kêu bằng tiến hình đó. Hình điển hình là phần hồn của mình đó. Khi mà nó có tay chân nó gọi là điển hình, ánh sáng thanh cao là ánh sáng của ông trời độ cho mình tiến hình, tiến mà để thành hình đó, thành hình có tay có chân tiến là mình mới đi lên được.
Ánh sáng thanh cao độ tiến hình có nghĩa là tiến khi
độ cho mình tiến lên để cho nó thành hình, nó thành hình rồi nó mới tiến lên cao được, nó mới đi đứng trên cao, rồi ở trên thì sẽ dạy cho học bay, học đi, học đứng, học bay.
Cũng như là hình là kiểu như là cái phần hồn nó xuất ra là xuyến về cái hình, cái hình là cái hình hài,
hình hài điển quang,
hình hài điển quang. Dạ.
Kết quả tự quy thuận tiến là kết quả đó, là do mình chịu thuận theo cái chiều hướng của ông trời mà mình tiến lên, chẳng còn lưu luyến, thật là yên, là không có lưu luyến chuyện đời nữa. Lúc đó cái người đó là thoát tục rồi, không có lưu luyến chuyện đời nữa. S'attache plus à la vie terrestre. Câu số 3, hỏi cuộc vui do đâu mà có? Thưa, cuộc vui do duyên lành của trời đất hình thành, vũ trụ quang ban chiếu, vui trong niềm vui thanh tịnh. Sống trong cuộc sống tâm linh, học hỏi vô cùng từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Tình trời cao đẹp, hồi nãy mình nói tình trời là tình trời cao đẹp á. Duyên tình, hồi nãy mình nói cái chữ duyên tình thật là tình trời cao đẹp á. Dẫn hồn tiếng chung hướng về một cõi, ánh quang vô cùng, bừng sáng trong tâm thức. Ổn định và vui tươi, phải dày công tu tịnh thì mới giữ được sự sáng lạng đó. Ngược lại thì chỉ hướng về dâm dục và âm mưu. Để hồn nhập xác như tù bị động, có không không chuyển lòng vòng, đóng mở do mình tâm tạo tội, duyên lành trời độ tiến thông dông.
Ok, này hay anh giải luôn hết 4 câu luôn anh.
Hồn nhập xế xác như tù bị động, thì thì mình, khi mà cái hồn mình nhập thể xác là cũng như là nó vô cái tù rồi, nó bị động lắm, nó bị nhốt trong cái tù này, nó động lắm. Còn Lam mà intègre ce corps comme s'il entre en prison, il est très perturbé. Có không không chuyển lòng vòng. Il doit apprendre avec la loi d'existence et de non-existence, il tourne en rond. Nghĩa là có học trong cái có không không, cái chạy lòng vòng hoài không có ra được. Có thì có lúc có thì có, lúc không thì không, lúc được thì được, lúc mất thì mất. Mình cứ học trong cái định luật hoài.
Mình không học trong cái định luật có không không, chuyển chạy lòng vòng biết không.
Nên lúc mà mình mới sinh ra mình đâu có gì. Thì sao đó, mình có, mình có rồi mất. Nó mất rồi nó có lại cái khác. Nếu mà nói gì vật chất đó, nó mất rồi nó có lại cái khác. Hồi xưa không có vợ, lớn lên có vợ là có không á. Tới ngày vợ chết là nó mất lại, trở về không lại.
Không, con có không không.
Thấy không? Mình lớn lên là nhỏ đâu có vợ. Ngồi hồi nhỏ mặc quần xà lõn chạy ngoài đường đâu có vợ. Thấy không? Lớn lên lấy vợ, đẻ con. Ngày nào đó vợ chồng mất thì có không không đó. Chạy lòng vòng thôi, không biết đường ra. Còn nếu trẻ non thì pas de mari, pas de femme, et quand on dit on se marie, man mari femme, et quand ils sont vieux, ils vont décéder, et il n'y en a plus. C'est de la loi de l'existence et de la non-existence. Et on doit apprendre avec cette loi. Et on tourne en rond, on ne sait pas comment s'en sortir. Đóng mở do mình tâm tạo tội. Et on ouvre ou non, tout dépend de notre cœur. Si on crée des péchés, on va fermer encore davantage. Si on s'allège, on va s'ouvrir. Đóng mở là do mình, tâm mình nó có thể tạo thêm tội. Nếu mà mình không biết, mình tạo thêm tội thì nó đóng lại. On crée encore plus de péchés, on va s'enfermer davantage. On va mettre d'autres couches. Duyên lành đời đổ tiếng thông dông. Donc Dieu nous a béni une opportunité merveilleuse pour que nous progressions vers la légèreté. Tiếng thông dông là được thả rồi đó. Nhưng bằng thông dông không có bị nhốt nữa. Pour qu'on soit libéré. Hiểu chưa?
Duyên lành trời độ. Là mình có duyên lành trời độ. Tiếng thông dông là thông thả.
Thông thả hết bị tù rồi đó.
Yeah.
Ra khỏi rồi đó, ra khỏi khám đó. Ông trời ông cho mình cái pháp nè, cho mình đầy đủ phương tiện nè, cho mình cái xác nè, cho mình cái pháp nè, cho mình cái xác để nuôi dưỡng phần hồn học đạo trong đó nè, cho mình cái pháp để hành nè, thì mình tiến lên thì mình mới được thông dông. Yeah. Mới được giải thoát á.
Thông dông là thông thả rồi, tự do rồi,
thông dông là không có bị nhốt nữa.
Yeah.
Rồi. Câu số 4, những người đã hành được phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp rất cảm thấy rất hữu ích cho chính mình và muốn phổ biến cho người kế tiếp thì phải làm sao? Đáp, thương muốn phổ biến cho người kế tiếp trước hết phải liên lạc với vô vi Let Weekly, nơi đó nơi phối hợp và trật tự để phục vụ cho những người mới bước vào vô vi. Vì lúc ban đầu có trật tự thì tương lai phần hồn sẽ được tiến quá nhanh. Kể muốn được thực hiện ôn tồn tiếng chẳng có đem tâm tạo nổi phiền. Tự đạt duyên lành tâm chuyển đẹp, hành thông trật tự chẳng than phiền. Thì thầy nói muốn hành pháp á, thì phải có trật tự. Thì làm đúng á, thì lúc mình có thành pháp á, mình có hành đúng á, nó mới tiến quá nhanh. Còn mình hành là mình không biết, mình làm lung tung á, thì nó không có tiến nhanh. Hồi đó giờ Tức hành pháp có ai kiểm cho Tức chưa?
Dạ... Hồi lúc em mới ra tập thì em tự em tập học sách đó. Em 14 năm em không gặp bạn đạo nào mà. Em tu một mình em rồi. Từ đó? Hai nha. Dạ, lại sau đó thì em có một bữa thì em cởi luôn. Có một bữa em không còn sách vở gì học hết. Em có cùng băng 45 phút của thầy giảng á. Rồi nó dập lên dập xuống, bỏ ra mấy cassette á. Rồi em ngồi và em buồn quá. Em mình tu mà không gặp bạn đạo cũng được hết. Có cuộn băng nó giặt miết rồi em lên em thở em sửa. Rồi ông thở ông nói là bây giờ mà còn xài cuộn băng ở đây nữa, cuộn băng mấy cái xét anh bảo hồi xưa. Rồi sau đó cái em giờ cái em buồn em làm từ cái giống em lật cuốn sách ra em thấy có cái trang web www.lg. Rồi cái em mới mở ra em lên mạng em coi là em mới xin sách. em mới xin sách ở bên em thấy thấy trên mạng em mới xin sách ở trang web vô em xin sách ở đâu bên Mỹ vậy đó. Rồi cái anh cho địa chỉ rồi cái dùng đâu có mấy tuần sau em được mấy chồng sách lại trong đó em thấy là có Văn Thành thì tên của Văn Thành nó gõ cho em ở Hà Nội giờ rồi sau đó em mới nhận được em thấy cái số điện thoại của Văn Thành là 2007 á. Em gặp phép vào năm 93, ông ngoại, ông ngoại chính, ông ngoại của em, ông giờ ông chỉ cho em, ông anh Mỹ á, là ông đi luôn. Ông, em mất liên lạc luôn. Rồi sau đó em mới gặp chứ, em gặp rồi cũng đâu có ai chỉ cho em đâu, em tự em hành là lúc mười mấy năm đó, em tu lẻo đẻo lắm.
Thì phần lớn bạn đạo tu bên Việt Nam á, không có được kiểm.
Dạ, yeah, lúc đó không có ai kiểm em đó.
Mà bây giờ, em, lúc em mới tập... mà bây giờ cũng vậy thôi. Nhiều, yeah, khi những, nhiều khi có những cái sai nhỏ mà mình không thấy.
Yeah. Rồi bây giờ tóm lại thì giờ em gặp bạn đạo em cũng có được đi hai khóa ở bên bạn đạo du hành đạo Pháp á, ở bên lúc đó ở Campuchia á, thì cũng có người chỉ anh gì cao cao anh thanh điền của anh em quan biết tôi, anh cũng có kiểm tra anh chỉ, và em cũng nghiên cứu em rồi sau này có kinh sách rồi của thầy á, rồi em sách rồi sau này em mới gặp rồi em coi nghiên cứu của thầy á. Sâu hồn đồ cách sao đồ á, nằm thở đồ, chứ còn đâu có ai kiểm tra gì đâu.
Vì vậy vậy khổ cái cho bạn đạo Việt Nam là không có được kiểm cái phương pháp công phu á. Thành ra nhiều khi làm sai không hay.
Ô, làm sai hồi lúc đó thôi em làm sai tức lớp rồi. Đến nấu mà sai cuối phòng thở mà 78 hơi mà nằm mà em ngồi em thở luôn mà. Lúc mới đầu đó, mới tập á.
Thì bởi vậy như
đâu ai chỉ 6 tháng đầu đồ gì đâu.
Mình dễ hiểu sai lắm. Tại nhiều khi ông thầy ông nói rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mình thâu vô mình hiểu sai chút xíu là sao, bữa hôm tôi mới kiểm một người ở bên Việt Nam này. Cái soi hồn họ cũng làm sai tại họ hiểu sai chứ không gì á, thầy nói rất rõ mà họ hiểu không thấu á, thành ra mình diễn dịch sai cái mình làm sai luôn, thành ra nó nguy hiểm cho tội nghiệp là bên Việt Nam.
Không ai chỉ đâu, mẹ em nói là bảo đảm mình có coi sách coi gì nghiên cứu cỡ nào cũng phải sai
đó. Không phải sai đâu, nhiều khi mình hiểu không thấu á. Hay là mình diễn dịch sai á.
Dạ.
Mình để nó nguy hiểm ở chỗ đó thôi. Cái chuyện đó thì tùy duyên thôi.
Dạ thì đó thì tùy duyên. Okay. Em cũng sợ lắm, sau này em chỉ cho liễu rồi, em cũng nghiên cứu kỹ lắm, em chỉ em tập em,
mà
em,
nhiều khi
nghiên cứu lắm. Dạ.
Sai một chút xíu à, không thấy.
Dạ.
Parfois il y a des petites erreurs dans la pratique, les gens ne se rendent pas compte. J'ai demandé si au Vietnam il y a des contrôles, il dit que je crois que la majorité des Vietnamiens ils pratiquent comme ça, comme ils peuvent, en regardant les vidéos et les livres. Mais le fait, regarder les vidéos et les livres, c'est une chose, mais bien comprendre ce qu'il a été dit, c'est autre chose. Des fois, une petite erreur, ça nous mène ailleurs. Rồi, câu số 5. Xưng danh thanh tịnh là Phật, là tiên, nhưng tánh tình không sửa đổi thì sao? Đáp: thưa, xưng danh tốt đẹp nhưng tánh tình không sửa đổi được thì phần hồn vẫn bị giam hãm trong cơ thể ô trược, chưa thoát khỏi phàm tánh thì lúc chết vẫn bị đọa như người thường. Lý luận đủ chiều nhưng hồn không tiến, kể lúc vui cảm thức không phiền khổ, thiếu thốn khổ đau tạo nấm mồ, dồn dập chuyện đời không lối thoát, vui đời quên đạo chẳng nam mô. Thầy nói gì trong này?
Et on te corrige pas. On a plein de lourdeurs et finalement, malgré qu'on pratique et avec des erreurs, on va y aller en enfer quand même.
Même si on se nomme Bouddha ou ouais. Immortel,
on ira en enfer.
Si on se corrige pas, on va en enfer quand même, comme les autres.
Comme les autres.
C'est pas parce qu'on se nomme Bouddha ou immortel qu'on échappe à l'enfer. L'essentiel, c'est de se corriger. Rồi, tiếp tục. Hỏi, điển trụ bộ đầu sẽ đưa phần hồn về đâu? Đáp, thưa, điển rút bộ đầu sẽ đưa phần hồn về nơi thanh nhẹ và thanh tịnh hơn, lúc chưa hành pháp. Chứng minh sự xuất nhập rõ ràng, nhẹ có thể hòa hợp với vũ trụ quan, dễ dứt tình đời đen bạc hơn. Kệ, thông minh lại bớt thua buồn giận, thức giác bình tâm khỏi khổ sân, bớt quả tâm người sẽ vui tâm người vui tiếng mãi, đào sâu tâm đạo tự mình phân.
Anh Bảo dịch chuyên pháp
Bon, la question. Quand l'énergie se fixe au sommet de la tête, où est-ce qu'elle amène l'âme? Où est-ce que ça amène l'âme? Réponse. Lorsque l'énergie tire au sommet de la tête, il va conduire l'âme vers un endroit pur et léger, plus serein que l'endroit avant la pratique du dharma. Il va nous emmener vers un endroit plus serein, plus pur et léger. Ça prouve que l'énergie quitte et rentre. C'est-à-dire au sommet de la tête, il quitte et puis il rentre. De façon claire et nette. Lorsque l'énergie est pure, léger, lorsque l'énergie est légère, elle peut s'harmoniser avec la lumière de l'univers. C'est-à-dire à ce moment-là, il quitte et s'harmonise avec l'énergie de l'univers. Et à ce moment-là, on peut trancher plus facilement avec les ingratitudes de la vie. Et on s'en fout des ingratitudes de la vie, ça ne nous importe plus. On est tellement léger que les choses terrestres, ça ne nous influence plus. Stance. Thông minh lại bớt thua buồn giận. Lorsqu'on est intelligent, ça veut dire intelligence au niveau spirituel, lorsqu'on est débloqué et lucide. Ça, c'est le mot intelligent sur le plan spirituel. Ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est composé de deux mots, ça veut dire on est débloqué et on est lucide. Ça veut dire thông minh. Et on a moins de tristesse et de colère. Hein? Et de perte et de rivalité. Thức giác bình tâm khỏi khổ sân. Lorsqu'on s'éveille à la connaissance, on garde l'équanimité et on ne souffre plus et on ne se met plus en colère. Bớt quả tâm người vui tiếng mãi. On diminue les malheurs et notre conscience est toujours joyeuse et on avance continuellement, sans arrêt. On n'amène plus des malheurs parce qu'on a dissipé tout ce qui est lourd, impur. Đào sâu tâm đạo tự mình phân.
Anh Bảo giải tiếng Việt thì bớt đồ tâm người vui tiếng mãi.
Thì mình khi mà mình không có còn, mình giải hết cái tâm mình không còn buồn, còn giận, này, còn hơn thua nè. Không còn sân, không còn khổ, thì lúc đó mình đâu có gieo cái quả vào tâm, tại mấy cái đó là trượt hút trượt, nó đem cái trượt tới thì mới có nạn chứ.
Bớt đó.
Bớt quả là không có còn nạn nữa, bớt nạn á, cái nạn là do trượt mới hút trượt.
À, hồi là nạn.
Yeah. Khi mà mình gặp tai nạn rồi, lúc đó mình bị trượt hút.
Dạ.
Yeah. Hiểu không?
Dạ. Yeah.
Người vui tiếng mãi đào sâu tâm đạo tự mình phân. On creuse profondément le cœur spirituel et par nous-mêmes nous analysons. On creuse la voie spirituelle, on devient plus lucide, on comprend plus de choses, donc on peut analyser facilement tout ce qui nous arrive. Hỏi, ánh sáng của tâm linh và ánh sáng của mặt trời khác nhau như thế nào? Đáp, thưa, ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng tâm linh mát dịu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm nhận được ngay trong tâm thức của chính họ, vui hành và không bao giờ chán nản. Kể, tự mình tự giác, tự bạc bàn, giải bỏ sân si, khai mở màn, trí đạo tâm thành, tu tự tiến, trần tâm dứt khoát, tự mình yên. Hiểu ha, đâu có gì hỏi không?
Xong em có mấy câu hỏi được anh ta, còn giờ.
Hỏi đi, hỏi đi.
Mới nghe đại hỏi em nghe. thầy lên đó thầy ông già mà ông cầm cái gươm mà chạy tới đâu tính tâm thầy, mà thầy niệm Phật để từ từ cái gươm ông già nó tan. Thì em muốn hỏi, ý em muốn hỏi là niệm Phật thầy phát ra cái gì mà cái gươm ông già tan, từ từ tan à?
Thì cái mà người ta tấn công mình đó là cái trượt, phải không?
Dạ.
Mà khi mà khi mà mình niệm Phật á, như trình độ của thầy á, thì nó có cái phép để nó bảo vệ mình.
Dạ.
Thành ra cũng như cái chuyện mà ở dưới thế gian mà khi quỷ mà nó tấn công thầy á, có nghe chuyện đó chưa?
Dạ có.
À, thì tự nhiên á, trong người mình nó bay ra sau chuỗi với gì nữa, chữ vạn, thì mới chặt đứt mấy con quỷ đó. Thì cái đó là mình khi mà mình niệm Phật được rồi á, cái hào quang của mình á, nó sẽ bảo vệ cho mình. Cái từ quang
bảo vệ.
Cái từ quang,
nghĩa là
nếu cái trượt nó tới là nó phải tan.
Ồ, vậy là nói chung là niệm Phật rồi cái nó biến ra cái từ quang là cái thanh, nó biến ra thì cái trượt nó sẽ biến mất. Phải vậy không?
Cái trượt nó gặp ánh sáng là nó phải tiêu tan. Ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan.
Ánh sáng tới bóng tối tiêu tan.
Cái trượt nó đụng vô cái hào quang là nó phải tiêu thôi, chứ nó không có thể nào chịu nổi.
Vậy là cái như thầy niệm Phật là cái thanh nó ra là cái trượt nó sẽ tiêu.
Cái chấn động lực thanh nhẹ của niệm Phật á, là nó bảo vệ hết, bao hết xung quanh người, đâu có tới gần được.
Dạ, không tao lần là nó tự động nó từ từ nó tiêu.
Nó phải tiêu thôi chứ nó đâu có tới gần được.
Dạ.
Thành ra thầy mới kêu mình phải niệm Phật là nhắc hoài là vậy đó.
Dạ, hay ha.
Hay lắm mà chứ đâu phải chơi. Niệm Phật của Đức Phật chỉ là chuyện cho mình, đâu phải là chuyện giỡn.
Dạ, quá hay. Còn cái đại hội năm 92 mà quỷ bảo số 8, cấp số 8 mà thầy kêu đóng cửa lại niệm Phật thiền là nó tan là cái đó là sao? Ví dụ cái đó là có nghĩa là có phải là đạo tới ông thần gió thần bão gì là nó ấy không, hay là cộng đồng?
Cái đó là cộng điển.
Cộng điển.
À, khi mà mình có mấy bảo luật rồi đó là những cái chuyện mà nó không lành cho nhân sinh. Phải không?
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ mình cộng cái thanh điển là mình góp lên đó, thì nó sẽ tránh cái chỗ đó. Khi mà
cộng
chỗ, chỗ nào mà nó phát lên nhiều cái thanh quang đó là cái trượt nó không có tới. Thành ra mình ráng, thầy nói mình ráng tu đi rồi bơm nguyên tử không có nổ trên đầu bạn đâu, là vậy á. Hiểu không? Mình tự, nó có cái hào quang tự bảo vệ, mà nếu mà có phải đi đó, cũng về cõi thanh nhẹ.
Yeah.
Nếu mà mình có phải đi đó thì lúc đó mình cũng về cõi thanh nhẹ liền, đổ bộ lên chỗ thanh nhẹ liền chứ không có gì lo.
Vậy là cộng điển lại là ngồi lại là cộng cái tụ điển lại là nó đánh lên kia bảo cái đó là nó tan
chỗ đó không... tự nhiên nó sáng lên rồi.
Yeah.
Thì cái sáng thì lúc nào cái kia nó tránh.
Yeah.
Nó tránh qua một bên là đủ rồi. Tại vì nó thổi hướng này, nó chịu, nó chuyển hướng, nó thổi qua bên kia là xong rồi.
Yeah.
Donc il parle du fait que ton maître monte dans le monde invisible, il est attaqué par un monsieur qui vient avec un hallebarde, il fonce sur lui pour le tuer. Le maître, il a invoqué les six mots et cette personne est désintégrée. Autre chose, quand il y a une tempête qui se prépare au congrès 1992 à Hong Kong, maître a demandé à tous les pratiquants de se réunir pour méditer. Et la tempête, il a évité cet endroit-là.
Em cứ tưởng là chắc ông tầng ngồi lại tụ điển động ông thần gió thần gì ông làm cho tan.
Bây giờ tại sao mình thầy nói mình mỗi đêm ngồi thiền là đóng góp cho điển cho càng không vũ trụ. Pourquoi mettre à dire que chaque nuit qu'on médite on apporte son énergie en contribution à l'énergie de l'univers. Et là cái tai nạn nó bớt đi. On va diminuer les malheurs sur terre. On apporte notre contribution. Mình ra thiền nó có lợi là ở chỗ đó, mình đóng góp cái thanh điển cho mình cho càng không vũ trụ thì cái chỗ đó nó cũng bớt thanh tai. Thành ra mình thầy nói mình thiền tốt cái chỗ khu vực mình ở nó cũng yên. Yeah. On pratique bien même l'endroit où on réside, dịp đi canh mấy tuổi lãng quạng tự nhiên nó đi hết à.
Yeah.
Nếu mà mình thiền khá, nếu mà mình trượt thì nó ụp vô thôi.
Yeah. Như hồi em xuống đây em ở cũng vậy, em cũng đâu có cúng có gì đâu, thắp nhang thắp rồi gì đâu. Rồi tự nhiên ấy mà sát bên em mấy thằng nó ở nó làm ở đây nó thấy bậy bạ đủ hết á, mà em hồi giờ em ở đây thấy yên mà không thấy gì hết.
Từ từ nó đi.
Dạ, yeah, em thấy không hay. Yeah. Ở cũng mình thôi. Yeah.
Tu cái pháp này mà nếu mà tu thật thà thì nó khác, hoàn cảnh nó cũng thay đổi.
Yeah. Như con người là cặn bã của thanh quan là sao? Xác của người là cặn bã của thanh quan.
Xác của con người là cặn bã của thanh quan. Thì bây giờ cái thanh, yeah, cái thanh quan của ông trời mà nó chế ra đủ thứ hết trơn, phải không? Nó làm những chuyện thanh nhẹ, nhưng mà cái cặn bã của thanh quan là cái phần nặng trược nhất của cái thanh quan đi, nó cũng tạo ra cái xác con người. Cái xác con người là cũng là phần nặng, mà cũng nhờ cái thanh quan nó mới tạo ra cái xác người. Cho nên thầy mới nói là cái xác người cấu trúc từ siêu nhiên mà có là vậy, mà cũng do ông trời mà tạo ra thôi, chứ thế gian không có ai làm ra được. Mà chỉ cần cái cặn bã của thanh quan thôi, nó cũng tạo được cái xác người. Được chưa?
Dạ, thôi còn mấy câu nữa với khác học. Hỏi tiếp.
Cái nào bí thì tôi hỏi Eli, rồi Eli cho nghe tiếp.
Dạ.
Rồi, thôi ha. Chào các bạn.
Dạ. Ông Bảo. Ừ, chào Bảo.
Chào Bảo. Chào Bảo. Chào Bảo. Chào Bảo. Chào Bảo.
Và chạy.
Anh Bảo, bữa nào kiểm lại cho anh Túc đi cái vụ thiền đó.
À, thì bữa nào
giờ mình có cái Viber cái này kia đó, mình làm cũng dễ. Bảo
à, bữa nào ai muốn thì tôi hẹn với tôi giờ thì tôi kiểm cho. Tuần rồi tôi có mới kiểm cho một bạn đạo nè, họ cũng hiểu không sai cái soi hồn, họ cũng làm trật, tại vì họ hiểu sai cái lời thầy giảng.
Anh Túc muốn kiểm mà anh Túc coi với anh Bảo hẹn ngày nào đó anh Túc.
Dạ. Yeah. Mình kiếm là yeah, sao? Mình ngồi là để
ngồi nói chuyện cho tôi biết liền. Tôi hỏi vài câu coi làm sao tôi biết rồi, đặt cái trống.
À, ý anh hỏi thôi không?
Không, mà có lúc mà ngồi thì mở cái màn hình ra tôi coi để tay để chân như thế nào, rồi mấy cái kia tôi đặt câu hỏi là tôi biết trúng hay sai.
À, dạ. Yeah. Yeah. Thì vừa thực hành và vừa lý thuyết luôn không? Hỏi luôn không?
Hai thứ mới biết làm đúng chứ. Nếu mà thực hành mà anh không hiểu đúng cái lý thì anh làm trật rồi.
Dạ. Yeah. Yeah.
Rồi. Ok. Bye bye.
Bye bye.
Dạ. Yeah. Yeah. Bye anh. Dạ. Yeah. Bye bye.